tịnh ni ca mâu ni phật ngữ nam mô bổn sư tịnh ca mâu ni phật ngữ nam mô bổn sư tịnh ca mâu ni phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta đã học qua 21 phẩm kinh thuộc bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, nhất là phẩm gần đây, phẩm Như Lai Thần Lực. Chúng ta đã hiểu thế nào là thần lực của Như Lai. Phẩm chúc lụy hôm nay, Đức Phật thể hiện thần lực vào cánh tay và bàn tay phải, xoa lên đỉnh đầu của chư vị Bồ Tát. Các ngài Bồ Tát tầm địa dõng xuất hiện đang có mặt nơi Pháp Hội Linh Sơn. Sau khi xoa lên đỉnh đầu của chư vị Bồ Tát thì Đức Phật mới truyền trao phú chúc cho các vị. Phật giáo là tôn giáo có một sự truyền trao phú chúc rất căn bản so với các tôn giáo khác. Tôn giáo nào cũng có sự truyền trao lại cho thế hệ sau. Nhưng nếu nói từ từng vấn đề một thì Phật giáo là tôn giáo có một sự truyền trao phú chúc rất là căn bản so với các tôn giáo khác. Truyền trao không bằng văn tự, lại cũng không quá chú trọng về phần ngôn ngữ hoặc là hình thức rườm rà, mà thường á chú trọng về phần nội tâm, về phần nội lực, về phần thần lực. Lúc Đức Thế Tôn ấn tâm truyền tâm cho người sau này Đức Phật nhập Niết Bàn sẽ thay Đức Phật làm tổ hầu giữ gìn mối đạo, tức là việc trao truyền cho ngài Ca Diếp. Sự trao truyền này cũng chỉ bằng cách là cầm một cành sen đưa ra giữa đại chúng và đón nhận một nụ cười. Việc này quý vị đã từng nghe rất nhiều rồi. Cho nên vào phẩm chúc lụy, khi truyền trao sứ mệnh cho hàng Bồ Tát tầm địa dõng xuất thay Đức Phật để phổ quán kinh Pháp Hoa có tính cách tập thể nhiều người, tức là lần truyền trao này thì không phải là truyền trao một người, truyền trao như lúc truyền trao cho Tổ Ca Diếp, mà là truyền trao có tính cách nhiều người, có tính cách tập thể. Lần trần cao này Đức Phật cũng lại dùng nội lực đại thần thông xoa đánh đầu của các ngài Bồ Tát, rồi mới phú chúc, rồi mới truyền trao. Tại sao Đức Phật không dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự như là người đời vậy đó? Người đời là phú chúc đó, viết một bản di chúc à, người đời thường là viết bản di chúc rồi ra nghĩa là công chứng thì nhận cái lời di chúc đó, và biết bao nhiêu cái chuyện di chúc truyền thừa lại cũng bằng văn tự hoặc bằng ngôn ngữ à, nhiều. Tại sao Đức Phật lại không làm điều đó? Vì ngôn ngữ văn tự không thể nào trọn vẹn được cái ấn mật của sự việc à. Điều này quý vị cố gắng thấm sâu vào một chút. Vì ngôn ngữ và văn tự không thể nào trọn vẹn được cái ấn mật của sự việc, cho nên Đức Phật mới công bố suốt 49 năm Như Lai chẳng thuyết dạy lời nào cả, mặc dù Ngài đã thuyết tới mấy trăm hội kinh, thuyết tới 12, sau này kiết tập lại tới 12 bộ kinh, mà Ngài nói là suốt 49 năm ta không thuyết dạy lời nào cả. Thật là tuyệt diệu làm sao. Bởi vì đạo lý làm sao có thể nói bằng lời hoặc là dùng văn tự ghi chép được. Cho nên Lão Tử mới công bố đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh à. Cho nên không thể nào nói được hết. Vì vậy cho nên Ngài nói là ta không nói lời nào hết. Đó là chưa nói qua cái ý nghĩa là nếu mà Ngài nói á, thì hàng đệ tử của Ngài sẽ chấp vào văn tự để hành đạo à. Sẽ chấp vào ngôn ngữ để mà tu chứng, để mà tu tập à. Cho nên trong kinh Kim Cang á, à, nếu mà nghe âm thanh mà cầu Như Lai á, tức là không thấy được Như Lai à. À, thấy được cái sắc tướng Như Lai mà cầu Như Lai á, cầu tới đầu thành Như Lai thành Phật á, thì không bao giờ đắc được cả. Qua một cái câu chuyện vấn đáp về thế gian, chúng tôi kể qua để cho quý vị được thấm sâu vấn đề này. Trong này nhiều vị cũng còn thắc mắc, vậy thì không truyền cái lời nào, chứ còn cái lời nào mà nói đây cứ nói lời Phật dạy sao? Lời Phật dạy, nhưng dạy về cái phần sự tướng thôi à, còn những cái ấn mật á thì không thể nào dạy được, cho nên nhiều người cũng khó hiểu. Chúng tôi nhân dịp này mới kể câu chuyện vấn đáp giữa Tề Hoàng Công và ông lão thợ mộc. Thưa lão tiền bối, lão tiền bối có con cháu hay là học trò theo nối nghiệp người mộc này chăng? Đó là lời hỏi của ngài Tề Hoàng Công, vị vua của nước Tề. Đáp: dạ thưa có. Hỏi tiếp: vậy sao lão tiền bối không giao việc này cho người khác, cho con hay là cho học trò, mà lại phải chịu nặng nhọc trong lúc tuổi lớn như vậy? Dạ thưa, vì trước nhất là kinh minh đức vua, nếu giao cho người khác thì già này không yên lòng, kẻ thần dân này không yên lòng. Tại sao? Bởi vì cái nghề đóng xe này nó cũng lắm cái mẹo mực à, nó lắm cái lắm mẹo mực chứ không phải dễ, nó lắm rắc rối. Nếu mà gắt quá à thì ráp nó không vô, già quá thì ráp nó không vô à, nó không vào được trong cái căm xe và cái bánh xe, nó không nhập được. Nếu hơi non một chút thì khi xe chạy, nhất là trong lúc gặp khí hậu trời quá nóng, cái căm xe nó bằng gỗ, nó khô, nó nhót lại, cái bánh xe nó sẽ xuất ra, gây nguy hiểm đến tánh mạng cho người trên xe, nhất là tánh mạng của đức vua, người có sứ mạng chăm lo cho cả trăm họ. Tề Hoàng Công mới hỏi: vậy tại sao lão tiền bối không truyền trao cái mẹo mực, những cái chỗ rắc rối, những cái chỗ mẹo mực còn ấn mật đó lại cho học trò mình? Câu hỏi thật là chi lý ha. Quý vị nghe, vị thợ mộc, vị thợ mộc già trả lời: dạ đã truyền trao rồi chứ, nhưng chưa có người lãnh hội để mà thừa kế. Cái chữ chúc lỵ hôm nay có nghĩa là truyền trao, có nghĩa là người thừa kế. Chúc là di chúc đó, à lỵ là hệ lụy đó, à. Dạ đã truyền trao nhưng chưa có người lãnh hội để thừa kế. Bởi vì mẹo mực không thể nói bằng lời, và lại là càng không thể dùng văn tự. Cũng như việc làm vua, nếu như mà dùng văn tự hoặc dùng lời để trao truyền được cho con cho cháu thì đức vua đã trao truyền từ lâu rồi, chứ làm gì phải còn phải nhọc mệt đến long nhan của ngài như vậy. À, ông lão thợ mộc hỏi ông vua như vậy, trả lời với ông vua như vậy. Tề Hoàng Công im lặng nhìn ông lão thợ mộc để thẩm thấu một lời dạy mà nó không hề có lời nào gọi là dạy cả. Lời của ông lão thợ mộc rất là sâu sắc, cho nên Tề Hoàng Công im lặng nghe và nhìn ông lão thợ mộc. Có cái nghề thợ mộc mà cũng không thể nào truyền cái mẹo mực đó được. Cho nên trong tất cả các cái gì trong cuộc đời này, người ta thường nói không thầy đố mày làm nên. Nhưng mà theo thầy có suốt cuộc đời, nhiều khi không nắm bắt được một vấn đề nào cả. Nếu như hàng đại đệ tử của Đức Phật, mấy ngàn vị tỳ khưu, mấy ngàn vị tỳ khưu ni, mấy ngàn vị nam và nữ cư sĩ, rồi kể cả trời thần quỷ rồng đã theo Đức Phật, nhiều vị đã đắc thành thánh quả nhưng không nắm bắt được một vấn đề gì cả. Rồi hàng Bồ Tát từ mười phương trở lại, gần sát với Đức Phật, hiểu theo với Đức Phật nhưng mà cũng không nắm bắt được gì cả. Tổ Ca Diếp chỉ truyền lại, ấn tâm truyền tâm một vấn đề gọi là duy trì cái hình thức của đạo Phật, chứ không thể nào mà giao cho Tổ Ca Diếp cái sứ mạng là dạy cho kẻ khác thành Phật. Muốn dạy cho kẻ khác thành Phật phải có người phải hiểu Đức Phật, cho nên Đức Phật chần chờ. Và biết bao nhiêu người đến để xin nhận lãnh cái sứ mạng đó, Đức Phật vẫn không nhận lời, không có truyền trao. Mãi đến hôm nay, đến phần chúc lỵ này thì chúng ta mới thấy Đức Phật bắt đầu truyền trao. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên bố rằng Như Lai suốt 49 năm đã dùng lời nói để dạy cho hàng đệ tử và lưu lại hậu thế, thì chắc ngày nay đạo Phật không còn tồn tại, chứ đừng nói là phát triển. Các vị sẽ không hiểu câu này. Nếu mà Đức Phật nói là Như Lai ta là Phật Thích Ca nè, ta đã dùng nhiều lời để ta dạy cho đệ tử ta và ta lưu lại là ngày sau, thì nếu mà ngài nói như vậy đó thì giờ này đạo Phật không còn tồn tại, cái đạo Phật nó mất lâu rồi, chứ đừng có nói là phát triển. Tại sao vậy? Đâu có gì biết, quý vị cứ suy nghĩ đi, chuyện này rất dễ, không có chuyện gì khó mà phải đợi chúng tôi giải thích hết. Tại sao mà nếu Đức Phật nói là ta truyền trao, ta có lời nói ta truyền trao giáo pháp thì là mất lâu rồi? Bởi Ngài không nói là Ngài có lời nào truyền trao hết. Như Lai chỉ là người cầm đuốc soi đường, còn đi trên đường đó để tới đích thì các con đi thôi, chứ không phải Như Lai cẩm các con đi, vừa cầm đuốc mà vừa cẩm các con. Nếu mà Như Lai nói là ta có những cái lời này, theo cái lời này thành Phật á, theo ta nói ra cho ngươi thành Phật á, thì bây giờ không ai thành Phật thành tổ, ai chu tu chứng đắc, cái chờ theo cái lời nói của Như Lai, mà lời nói nó không phải là thiệt. Đã. Phẩm kinh này mang ý nghĩa chúc lụy, tức là truyền trao phú chúc cho hàng Bồ Tát tầm địa giảm xuất được thừa kế, có nói gọi là kế thừa sự nghiệp thọ trì đọc tụng Phổ Quán Kinh Pháp Hoa. Cái sự nghiệp mà cái phẩm chúc lụy hôm nay giao lại thì không phải là giao như là giao cho Tổ Ca Diếp giữ y bát để mà duy trì giáo hội, duy trì cái hình tướng của đạo Phật, của Đức Phật. Mà cái này, cái sự nghiệp này là sự nghiệp thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa. Mà Kinh Pháp Hoa là cái gì? Là pháp diệu nhập đời để chuyển hóa đời từ thô sang diệu, để rồi nhập vào diệu hữu và chân không thành Phật. Đã. Chúng ta tu học Kinh Pháp Hoa cần hiểu tại sao được kế thừa. Muốn mà hiểu tại sao mà các ngài đó được kế thừa nè, thì nên thấm sâu vào phẩm chúc lụy và nhiều phẩm khác có liên quan đến việc phú chúc và kế thừa. Phần mở đề chúng tôi chỉ nêu như vậy, rồi về đó quý vị nghiên cứu thêm. Vì toàn bộ Pháp Hoa, nhất là từ phẩm Đề Bà Đạt Đa cho tới cái chỗ tầm địa giọng xuất, tới phẩm này thì nó rải rác mỗi đoạn quý vị đã thấy. Bây giờ chúng ta vào phần nội dung. Nội dung hôm nay có 4 nét. Nét thứ nhất là Đức Phật dùng thần lực xoa đầu và phú chúc cho hàng Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Như Lai rời pháp tòa, đứng lên vận dụng đại thần thông nơi cánh tay phải và sử dụng sức thần lực này xoa đỉnh đầu của chư vị Bồ Tát. Xoa đầu và phó chúc cho hàng Bồ Tát rằng: Như Lai đã từng trụ suốt vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp và đã tu luyện pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái pháp này rất khó đắc, nhưng Như Lai đã đắc, và nay lại đem tất cả cái sở đắc này phó chúc cho quý vị Bồ Tát. Tất cả các vị nên dốc lòng phổ quán pháp này mỗi ngày càng thêm sâu rộng. Đức Phật Thích Ca Như Lai dùng thần lực xoa đánh đầu chư vị Bồ Tát 3 lần như thế, và cũng nói đi nói lại 3 lần như thế. Đặc biệt lần sau, tức là lần sau còn lần thứ nhất, lần thứ nhì rồi tới lần thứ ba, Đức Phật nhấn mạnh: Như Lai trụ vô số kiếp lâu xa như thế và đã đắc vô lượng pháp vô thượng như thế, nay đem phú chúc cho quý vị, các vị phải chuyên tâm thọ trì đọc tụng và rộng tuyên thuyết phổ quán pháp này, giúp cho chúng sanh đều nghe biết và chứng đắc pháp này. Quý vị, lần thứ ba này có khác lần trước không? Quý vị nghe thấy có khác không? Hay nó cũng giống như lần trước? Khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Vậy là quý vị tụng hàng ngày quý vị không nuốt từng chữ mà. Rồi chúng tôi đọc ra quý vị cũng thấy bộ lần trước giống nhau, lần sau giống nhau cái gì. Quý vị nghe lại lần nữa nha. Như Lai đã từng trụ suốt vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp và đã tu luyện pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đắc này. Như Lai đã đắc và nay đem tất cả cái sở đắc này phu chúc cho quý vị Bồ Tát. Tất cả nên dốc lòng phổ quán pháp này mỗi ngày càng thêm sâu rộng. Bây giờ Như Lai nói lại một lần, hai lần nữa và lần nữa ha. Đức Phật nhấn mạnh: Như Lai trụ vô số kiếp lâu xa như thế và đã đắc vô lượng pháp vô thượng như thế này, như thế chứ. Nay đem phó chúc cho quý vị, các vị phải chuyên tâm thọ trì, đọc tụng và rộng tuyên thuyết phổ quán pháp này, giúp cho chúng sanh đều nghe biết và chứng đắc pháp này. Có khác không quý vị? Đoạn trước đoạn sau có khác không? Khác thì khác chỗ nào, mà nếu không á thì chúng ta cho qua. Khác chỗ nào? Quý vị tụng kinh á, ngồi đọc chậm chậm, cho nên người xưa ta chích máu ra ta tả kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Mà quý vị tụng nhanh á, một ngày một bộ á, thì quý vị không có liễu nghĩa được. Khác ở chỗ là đoạn sau á, các vị phải chuyên tâm thọ trì, đọc tụng và rộng tuyên thuyết phổ quán pháp này. Cái trước không có nhắc là thọ trì đọc tụng, trước chỉ nói là thay Phật để mà phổ quán cái pháp này sâu rộng, một ngày một sâu rộng thôi. Nhưng mà cái sau nhấn mạnh là muốn phổ quán pháp này thì phải đọc tụng thọ trì, và cái sau này giúp cho chúng sanh đều nghe biết và chứng đắc pháp này. Cái trước là chỉ mở cho sâu rộng thôi, nhưng cái sau Đức Phật nhấn mạnh là giúp cho chúng sanh, người nào nghe theo tu tập thì đều nghe biết. Nghe là một lẽ mà biết là một lẽ, hiểu là một lẽ mà biết là một lẽ. Thấy và biết hai cái khác nhau. Ở đây Đức Phật nói là nghe và biết. Thấy con mắt thấy nhưng mà nhiều khi không biết. Đứa trẻ nhỏ nó có thể thấy nhưng nó không biết. Phải vậy không? Cho nên thấy là khác, biết là khác. Hiểu là khác mà biết là khác. Hiểu đây là cái cục đường, nhưng biết cái cục đường này là đường nó ở đâu, đường nó là đường mía hay nó là đường hóa học là khác. Cho nên hiểu là biết, hiểu là khác, biết là khác. Thì ở đây Đức Phật dặn là phải giúp cho chúng sanh, tất cả chúng sanh đều nghe biết. Nghe biết mà nghe biết để đó thì cũng chẳng cần nghe biết làm gì. Cho nên nghe biết và chứng đắc pháp này. Pháp này là pháp nào vậy? Pháp này là pháp diệu. Nhập đời, nhập đời để làm gì? Để chuyển đời từ thô sang tế, sang vi, sang diệu. Và từ diệu nhập vào diệu hữu. Diệu hữu và chân không. Chân không á là tới gì nữa? Tới thành Phật. Cho nên pháp này là pháp dạy cho chúng sanh thành Phật. Mà quý vị đã nghe nàng rồng đã thành Phật do Ngài Văn Thù thuyết kinh Pháp Hoa ở Lâm Cung. Đó, nét thứ nhất ngắn gọn như vậy. Vì phẩm kinh này ngắn, nhưng nó càng ngắn nó càng mắc, nó càng khó. Bài toán nào ra cái đề ngắn, bài toán đó rất là khó tìm đáp số, khó làm ra nhanh được. Đừng thấy bài toán ngắn rồi mình vội vàng chủ quan là hỏng, rớt, cho không điểm. Phẩm kinh này có lẽ là ngắn nhất, nhưng có lẽ khó nhất. Bây giờ mình cắt ra từng đoạn như vậy để chúng ta đọc đi đọc lại cho hiểu rõ. Mong quý vị hãy học cho thật nhiều, cho thấm sâu, cho hiểu rõ. Bây giờ quý vị tụng thường xuyên, nhưng chúng tôi ví dụ bất thành câu hỏi quý vị, Đức Đa Bảo Như Lai đến với Pháp Hội Pháp Hoa lúc nào và ngày ra về lúc nào, ra về để ai đưa đón và ngài nói lời gì? Tôi hỏi quý vị thì chắc là quý vị không trả lời được. Rõ ràng vậy. Chưa nói là chứng đắc đâu, chưa nói nắm toàn những cái vấn đề của bộ Pháp Hoa này, nó đã là có rồi. Bây giờ vào phần giảng luận đại cương của nét thứ nhất. Cái cử chỉ xoa đầu là cái cử chỉ thân thiện triều mến nhất. Đức Phật vận dụng đại thần thông lực nơi cánh tay phải để xoa lên đỉnh đầu các vị Bồ Tát tầm địa giọng xuất. Sau đó Đức Phật mới phó chúc sứ mệnh phổ quảng kinh Pháp Hoa. Chúng ta chịu trầm lặng nghiền ngẫm từng chữ của toàn đoạn kinh mở đầu nơi phẩm kinh này. Trước nhất có những chữ Đức Phật rời Pháp Tòa. Đức Phật rời Pháp Tòa. Tiếp theo nó thêm những chữ nữa, Đức Phật đứng lên. 8 chữ được không? Tiếp theo một đoạn nữa, Đức Phật vận đại thần thông lực vào cánh tay. Cánh tay phải, cho cánh tay nó 2-3 cánh tay, tay trái và tay phải phải. Và xoa lên đỉnh đầu các vị Bồ Tát. Đức Phật rời Pháp Tòa, Đức Phật đứng lên, Đức Phật vận đại thần thông lực vào cánh tay phải và xoa lên đỉnh đầu của các vị Bồ Tát. Bồ Tát nào? Đáng lẽ đây phải nói rõ đó, nhưng mà biết rồi cho nên con nhắc. Trong đạo tràng nó có nhiều hạng Bồ Tát. Đức Phật công bố lời quan trọng. Xoa rồi Đức Phật công bố lời quan trọng. Lời gì? Lời phó chúc, tức là phú chúc lại cho hàng Bồ Tát thay ngài. Rồi một đoạn nữa, Đức Phật lặp lại lời phó chúc và nhấn mạnh thêm. Chúng ta phải phân tách từng chút như vậy thì chúng ta mới hiểu kinh được, chúng ta mới tu được. Nếu quý vị đọc lướt qua mà không phân tách, không hiểu như thế nào thì nó khó nhớ lắm. Cho nên tu Pháp Hoa là phải liễu thông, chưa liễu ngộ được cũng phải liễu thông. Trải qua 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn, mỗi cử chỉ, hành động và ý nghĩa đều sâu sắc. Rời Pháp Tòa cũng sâu sắc, Đức Phật đứng lên cũng sâu sắc, Đức Phật vận đại thần thông vào, thần thông lực vào cái cánh tay phải và xoa đầu cho các vị Bồ Tát lại càng sâu sắc hơn. Trải qua 5 giai đoạn như vậy, mỗi giai đoạn là mỗi cử chỉ, mỗi giai đoạn mỗi cử chỉ, mỗi hành động và ý nghĩa của nó đều sâu sắc. Từ khi vào hội Pháp Hoa, Đức Phật nhập đại định và phóng hào quang. Tại Pháp hội thì dành cho hai ngài Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc mở đầu bộ kinh Pháp Hoa, phải vậy không? Bước vào để giảng kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Nghĩa rồi là xếp bằng lại nhắm mắt phóng hào quang không, phải không? Cho nên chỉ có mình ngài Văn Thù và ngài Di Lặc hỏi qua hỏi lại trong cái phẩm tựa mà thôi. Vậy thì lúc đầu Đức Phật nhường lại cho hai vị đại Bồ Tát đó. Mãi đến phẩm Phương Tiện, Đức Phật mới mở lời, bây giờ bắt đầu mới nói. Còn suốt cái lúc đầu là hai vị Bồ Tát nói, Đức Phật mới mở lời. Mà ngài mở lời ra nó rất là quan trọng, bởi vì cái lời ở trong phẩm Phương Tiện là ngài lập tung cả 10 như thị. Một cái như thị nó đã là khó rồi, mà trong một cái phẩm phương tiện lập ngày lập tung lên mười như thị, như thị tánh, như thị tướng, tướng như vậy, tánh như vậy, ha, mười cái như thị như vậy. Rồi ngài cũng nói thêm, tướng nó chân thật nó là như vậy đó, nhưng rồi ngài nói thêm gì quý vị biết không? Nói thêm gì? Lập tung cái mười như thị rồi là ngài nói thêm cái gì? Quý vị nói tôi nghe coi. Hả? Cái gì? Dù có đạt cả mười như thị vẫn là giả pháp mà thôi. Lập tung lên rồi, chỉ rõ nó là như vậy rồi, nó là như vậy đó rồi, tất cả nó như vậy. Tánh con nước là ướt, nhưng cái ướt này là cái giá cho không phải cái thịt. Nếu như thịt á, thì gặp nắng á, nó đã không khô. Cho nên sao gọi tánh con nước là như thịt? Như thị của nó có tánh con nước là ướt. Cho nên ai nói cái tánh tôi như vậy đó, thì từ hôm nay đừng có nói cái tánh tôi như vậy. Cái tánh tôi như vậy không được, huống chi cái ý tôi muốn như vậy. Cho nên tôi xin lạy quý vị, quý ngài, quý ân, quý bà, ông đi qua bà đi lại cho con xin hai cái chữ ý của tôi như vậy. Đừng bao giờ nói ý tôi như vậy. Tánh không có như vậy làm sao có ý như vậy. Cái cốc hoa kinh nó hay tuyệt diệu ở cái chỗ đó quý vị. Cho nên vừa mở lời ra thì ngài lập tung mười cái như thị. Nhưng mà khi đại chúng, những người nào không chịu nói bó ra đi, 5000 người rồi những người còn ở lại, thì Đức Phật cười. Tuy nó như vậy đó, nó như thị vậy, nhưng mà nó giả không có gì cả. Rồi cũng có phẩm kinh này, phẩm phương tiện nữa. Đức Phật lật tung lên một lần nữa, lật ngược lên một lần nữa có vấn đề ghê gớm. Cho nên nói là Pháp Hoa, nó là cha mẹ đẻ ra các bộ kinh khác, nó là cha mẹ đẻ ra chư Phật là cái chỗ đó. Nếu không có kinh Pháp Hoa thì người ta không thể nào thành Phật được hết. Cho nên hỏi quý vị chất vấn cái chỗ đó, quý vị không nắm được vấn đề, quý vị sẽ không thấy cái chỗ ẩn mật của nó. Đức Phật lật ngược vấn đề, các pháp vốn nó vĩnh hằng. Các pháp vốn nó vĩnh hằng. Từ trước hàng đệ tử của Phật đều được nghe Đức Phật dạy các pháp là vô thường. Các pháp vốn là vô thường. Nên khi mở cửa đại thừa tuyên xướng kinh Pháp Hoa thì Đức Phật công bố các pháp là vĩnh hằng. Pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường còn. Thấy rõ được vị thế của các pháp thì tướng thế gian vĩnh hằng. Và cũng từ đó tuần tự Đức Phật đi vào từng vấn đề, thấm sâu vào từng pháp môn. Nhưng vấn đề nào, pháp môn nào Đức Phật cũng lật ngược vấn đề cả. Như các thầy pháp trước, Đức Phật dạy ba thừa, đến hỏi Pháp Hoa, Đức Phật mới công bố rằng chỉ có một Phật thừa chứ không hề có thừa nào khác. Hoặc các thầy pháp trước, Đức Phật dạy nữ giới có năm chướng duyên, không được làm ma vương, chứ đừng nói là làm Phật. Trong năm chướng duyên không được làm ma vương. Vậy mà khi vào hội Pháp Hoa, Đức Phật chẳng những chỉ để cho đại chúng nghe, chẳng những để cho đại chúng nghe, mà còn cho đại chúng chứng kiến tận mắt việc thành Phật của nàng công chúa Rồng, công chúa con của vua Rồng, mới có 8 tuổi thành Phật. Cho nên từ việc những cái mà Đức Phật dạy trước kia trong trình độ tiểu học, những cái mà Đức Phật dạy trước kia cho trình độ trung học, những cái Đức Phật dạy trước kia cho trình độ đại học, những cái Đức Phật dạy trước kia cho trình độ cao học, bây giờ Đức Phật dạy lên trên, gần như sắp đi vào trình độ siêu học giả, trình độ học giả. Rồi khi nào vào tối thượng thừa thì Đức Phật đưa vào siêu học giả, siêu học rồi. Không thể nghĩ, không thể bàn, không thể học, không lấy luận lý được. Các pháp vốn nó như vậy. Bởi thế cho nên Đức Phật không thể nào dùng lời để mà thuyết giải những gì mà Đức Phật đã chứng nghiệm. Cho nên Ngài nói ta không nói lời nào. Những cái nói kia, ví như cái ngón tay ta chỉ mặt trăng thôi, ngón tay ta không phải mặt trăng, các ngươi chỉ nương theo ngón tay để thấy mặt trăng mà thôi. Các ngươi nương theo cái lời ta nói, cái kinh ta để lại, cái pháp môn ta hướng dẫn để mà thấy chân lý mà thôi, chứ không phải lời đó là chân lý. Cho nên lời đó không phải của ta, ta không nói lời đó, ta chỉ phương tiện sử dụng lời đó, ta chỉ mượn thuyền qua sông, chứ cái thuyền này không phải của ta, và nó lại càng không phải của nhà của các ngươi. Các ngươi qua sông đến bên bờ kia bỏ thuyền. Siêu việt nhất, tuyệt diệu nhất, không có một đấng giáo chủ nào mà tuyệt diệu như thế. Nói chung vào hội Pháp Hoa, Đức Phật vừa ôn lại tất cả các pháp, vừa ôn lại tất cả các pháp. Vị vua tuyên bố ai nói được một câu kệ giải thoát, ta truyền trao ngôi vua lại cho con ta, ta theo người đó hầu hạ suốt đời. Và cuối cùng có một vị tiên đến nhổ cái bảng đó, lính mời vào thì nhà vua hỏi, thì ông kia nói là tôi có khả năng, nhà vua giao ngôi lại cho con, và đi theo vị tiên đó lên núi ở hầu hạ vị tiên đó khắp suốt cả ngàn năm. Và cuối cùng nhà vua đó nghe một những bài kệ của vị tiên này mà đắc quả. Những bài kệ này ôn lại toàn bộ kinh A Hàm và gần như một nửa của những bộ Phương Đăng. Trong đó quý vị về lập cái câu mà cái đoạn trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, sau khi Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai rồi đó, thì Đức Phật mới nói ta đã được vị tiên đó truyền trao cho ta pháp gì? Tư Thanh Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Tư Niệm Xứ, Thất Bồ Đề Phận, Bát Thánh Đạo Phận. Những cái đó phải ôn lại không? Nhiều vị đó là kinh Pháp Hoa, không có kinh Tiểu Thừa, nó là mẹ đẻ thì nó gồm hết. Biết rằng đứa con á, thịt xương của con không phải thịt xương của mẹ, nhưng mà mẹ đẻ ra con thì cho nên tất cả những gì của con là của mẹ. Các kinh khác mặc dù nó không có hoàn toàn 100% như kinh Pháp Hoa, nhưng tóm lược những gì của các kinh khác nằm trong bộ Pháp Hoa kinh. Đã. Cho nên vào hội Pháp Hoa, Đức Phật vừa ôn lại tất cả các pháp và lại vừa minh sát để dẫn dắt hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, nói chung là tứ chúng lẫn hàng trời thần quỷ rồng đều thật sự đạt ngộ hiểu trọn vẹn cái phần tinh túy của các pháp. Cái bộ Pháp Hoa ôn lại và lật ngược lên chỉ vẽ rõ để cho thấy phần tinh túy của các pháp. Ai đã tu học và đã hiểu mờ mờ thôi chứ không cần hiểu thông suốt nữa, bộ kinh Pháp Hoa rồi đấy, thì người đó không thể nào rời xa đạo được. Bị gì? Mỗi một hơi thở, một bước đi, một cử chỉ, một hành động, tất cả các pháp trong đời đều là Pháp Hoa kinh cả. Đi chỗ nào cũng Pháp Hoa kinh cả. Nó tuyệt diệu như thế. Và thấy ai tu cũng là Pháp Hoa kinh cả. Kể cả những người bên Nam Tông, kể cả các giáo phái khác, kể cả một vị, nói xin lỗi là một vị thầy cúng, sau này các ngài đó được giáo hội hợp thức quá và cũng trở thành một vị tăng sĩ trong cái ban nghi lễ. Thực ra trước kia người ta xem thường những vị đó lắm, nhưng nếu ai với cặp mắt Pháp Hoa kinh thì thấy những vị đó là những vị hoàn toàn Pháp Hoa kinh, Pháp Hoa kinh một cách tuyệt diệu. Đã. Cho nên khi con người đã hiểu, hiểu lờ mờ về Pháp Hoa Kinh thì tự nhiên nó an ổn hạnh phúc, không có điều gì để mà thắc mắc, vì tất cả đều gọi là Pháp Hoa Kinh. Đã. Suốt thời gian đó, thời gian từ khi nhập đại định cho tới phẩm 22, suốt thời gian biết bao nhiêu phương pháp quan trọng phổ truyền ra, phải vậy không? Quan trọng lắm. Một câu đã là quan trọng rồi, một lời đã là quan trọng rồi, huống chi là trải qua 20-21 phẩm kinh. Suốt thời gian đó quý vị thấy quan trọng không? Nhưng mà Đức Phật vẫn ngồi an tọa, vẫn ngồi an tọa. Kể cả khi chung ngồi nơi bảo tháp với Đức Phật Đa Bửu Như Lai, ngài cũng ngồi ha. Bửu Như Lai. Vậy mà đến phần chúc lụy, Đức Phật đứng lên và rời pháp tòa. Ha, quý vị thấy không? Có mấy chữ thôi, hồi nãy giờ tôi nói mới vô được cái chữ cái đứng dậy của Đức Phật. Chứ không phải mình muốn ngồi ngồi không đứng dậy đứng. Người ta đứng ăn mình bỏ đũa đứng đi. Người ta đứng họp mình bỏ mình ra chơi, ra nằm dài chơi đến bị da chơi ha. Ngồi lúc nào đang ngồi, đứng lúc nào đang đứng. Đây tới lúc đứng, cho nên cái đứng của Đức Phật quan trọng. Chúng tôi chia 5 giai đoạn, và cái giai đoạn rời pháp tòa và đứng dậy, nãy giờ chúng tôi nói, quý vị thấy là quan trọng chưa? Cho nên cái đứng của Đức Phật chúng ta đã đủ biết đến cái tầm quan trọng của phần chúc lụy này là như thế nào rồi. Mới thấy đứng dậy thôi, phân tách cái đứng dậy rồi thì đã thấy cái phần chúc lụy này nó quan trọng không biết cách nào nói hết ha. Đức Phật đứng lên và rời pháp tòa, như thế chúng ta đã đủ biết tầm quan trọng của phẩm chúc lụy, của phần chúc lụy nó đến tầm mức nào rồi ha. Hôm nay quý vị không thấy nó quan trọng đâu, hôm nay tôi nói quý vị mới thấy quan trọng. Vậy cho nên chúng ta là những hành giả Pháp Hoa Kinh, là những người đệ tử của Đức Phật tại gia hay xuất gia, đúng lúc nào đứng lúc nào ngồi, ngồi cho quan trọng ngồi, đứng cho quan trọng đứng, đúng lúc mới đứng, chưa đúng lúc không đứng à. Chứ không phải muốn ngồi xuống ngồi, muốn đứng lên là đứng à. Đứng chặt một chút, trước một phút sau một phút mất tư cách liền, và mất cái cách thành Phật liền, mất cái tầm quan trọng của nó liền. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa là như thế đó. Mỗi cái đứng, mỗi cái ngồi phải như Phật đứng, phải như Phật ngồi, ngồi như Phật ngồi, đứng như Phật đứng, đi như Phật đi, nằm như Phật nằm à. Rõ ràng chưa? Hôm nay quý vị còn thắc mắc không? Khi mới vào hội Pháp Hoa, Đức Phật đã vận đại thần thông lực, nhưng mà yên lặng, phải không? Yên lặng chiếu tới cõi phương Đông á, nhớ không? Phải vậy không? Phương Đông hay phương Bắc, quý vị nhớ không? Tôi có lẽ quên, không biết phương Đông hay phương Bắc mấy nữa. Phương Đông á, à quý vị giỏi hơn tôi rồi, tôi lúc này nhớ cũng hơi lắm cấm á. Đã. Khi mới vào hội Pháp Hoa thì Đức Phật vận thần thông à, nhưng vận thần thông trong im lặng. Quý vị đồng ý vậy không? Khi vào thời kỳ Phổ Hiện Như Lai thần lực, Phổ Hiện Như Lai thần lực ở chỗ nào? Ở phẩm 21 phải không? À, Đức Phật lại vận dụng đại thần thông lực một lần nữa. Nhưng lần thứ hai này Đức Phật chỉ mới có thè lưỡi, khẩy móng tay và tằng hăng à, nó đi từng đợt như vậy để quý vị thấy chứ, thấy cái khác nhau chỗ nào chứ. Đến cái phần chúc lụy đó, tức là phẩm chúc lụy hôm nay mà chúng ta học đây đó, Đức Phật đứng lên rời pháp tòa, vận đại thần thông lực vào cánh tay mà là tay phía bên phải, xoa lên đầu của chư Bồ Tát, rồi mới mở lời công bố truyền trao phó chúc sứ mệnh phổ quản pháp hoa, tức là phổ quản pháp diệu đại thừa cho hàng Bồ Tát tầm địa giảm xuất. Như thế thì đủ biết tầm mức quan trọng của sự việc chúc lỵ nó quan trọng đến thế nào rồi. Bây giờ quý vị cách chê là phẩm kinh này nó không liên quan gì tới quý vị, và nó chỉ là nói cho Bồ Tát thôi, Mình tụng cái phẩm này thôi, mình lật phẩm này khác đi. Hôm nay quý vị thấy nó có liên quan không? Thấy nó có quan trọng không? Cần phải tụng không? Không tụng phẩm này, tụng phẩm Phổ Môn không hiểu gì hết. Quý vị đừng có lao tao là tôi chỉ tụng phẩm Phổ Môn không. Nó như một mắt xích, nó như một cái cây phải đủ rễ, đủ cành, đủ lá, đủ nhanh, đủ tất cả, kể cả cái vỏ của nó cũng phải có, thì cây đó mới ra qua mà có trái. Còn nếu tôi khoái cái cành này, bây giờ tôi chỉ chặt cái cành này, chặt ra, lìa cái cành ra, thì nó không phải cái cây. Trong Pháp Hoa Kinh, nếu quý vị khoái một chỗ mà quý vị không thông suốt, hay là không lờ mờ về ý nghĩa của toàn bộ kinh, của từng phẩm kinh, thì quý vị tu suốt đời cũng không thấy Pháp Hoa Kinh, chứ đừng nói là chứng đắc. Quan trọng nhất là cử chỉ xoa đánh đầu, nó vừa thâm thương, nó vừa quyền uy quý vị à. Quý vị cứ ngồi mường tượng, nếu có một vị Bồ Tát, nếu có một vị Đại Hòa Thượng, rồi đưa tay xoa trên đỉnh đầu mình, thì mình thấy nó làm sao? Nó vừa thâm thương, nó vừa quyền uy, ha, thấy vậy không? Không biết Đức Phật sao hay quá hay. Trước khi truyền trao là Ngài dùng vận dụng thần thông lực và lại xoa đầu các vị Đại Bồ Tát. À, cái chuyện này quý vị không ngờ đâu, đọc kinh qua lướt lướt không thấy cái nó đâu. À, giá như quý vị thấy thì con quý vị nó không bao giờ hổ quý vị. Con quý vị bây giờ nó làm nên sự nghiệp hết rồi. Quý vị hãy dùng cái hình ảnh thâm thương này của Đức Phật đối với Bồ Tát. Chúng ta hãy dùng cái hình ảnh thâm thương này đối với con mình chứ. Hãy xoa đầu nó đi, rồi mới dạy nó, mới truyền trao hết cho nó. Ôm giữ làm chi, tóc đã bạc hai màu rồi mà còn giữ cái chìa khóa đấm trong túi, không dám giao chìa khóa cho nó, rồi còn nghi ngờ cho nó, rồi còn mắng nhiếc nó, còn hạ nhục nó, còn loại trừ nó, còn bắt ép nó. Ý mẹ như thế, con mặc áo cũng phải qua đầu cha mẹ, mặc áo thế nào qua đầu con, thế nào qua cha mẹ. Cha nói là con phải nghe, con không nghe, cha bảo chết thì con phải chết, con không chết thì con bất hiếu, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ha, cứ dùng cái ý tôi, cái tánh tôi chưa có làm sao có ý tôi. Cho nên cộng hợp giữa ý mình và ý con mình, với cái ý nghĩa của phẩm chúc lụy, thì tôi thấy quý vị, nhà quý vị là một cõi cực lạc, là một chốn thiên đường, là một hạnh phúc từ sáng tới chiều, từ ngày này tới ngày khác, từ tháng kia tới tháng nọ, từ năm kia đến năm nọ. Mà nếu như quý vị không biết cái cách của phẩm chúc lụy, quý vị không dùng cái hình ảnh thâm thương của đưa tay xoa đầu và truyền trao phú chúc, những kinh nghiệm tuyệt vời cho nó. Người mẹ không có những âu yếm, không kéo con vào lòng để nói những lời nhẹ nhàng, mà cứ đứng chống nạnh ra nó chửi, thì muôn đời nhà quý vị là một địa ngục. Người Âu Mỹ sẽ dĩ họ thành công, dù con họ lớn bao nhiêu, họ cũng biết gục đầu xuống để nó hung vào trán nó một cái, và cậu con ấy hung lại trên trán mẹ một cái, âu yếm nhìn mẹ rồi ra đi làm. Người Việt Nam chúng ta bao làm điều đó nên dị ói, thầy khéo bày, mắc cỡ chết thôi. Nó coi chết sao mày hung con gái đó dữ dằn vậy, mẹ mày hung con gái dữ vậy. Nói vậy con thương, rồi mẹ mày thương mà lâu rồi, giờ lớn rồi, hồi nhỏ mẹ mày đi chưa về mày đứng cửa mày khóc miếu máu, mẹ cho mày miếng kẹo mày mừng hết hơi, bây giờ mẹ như vậy mẹ nói giận mày lầy mày la chạy ôm trán mẹ hung cái, con thương mẹ, mày biết con thương mẹ không? Tại sao mày làm được vậy? Đồ cái thằng học trò, đi chỗ khác chơi, đừng tới theo thầy, tao ghét lắm. Thôi thầy đuổi con đi, cho con nhất định mắc cỡ con không làm được, nhất là các nàng con gái như vậy nữa. Vớ được một tình nhân thôi ôm hung thiếu điều lúng da người ta à, mà bà mẹ ông cha biết hung cái là không hung. Nó không có cái âu yếm của một cái xoa đầu, và nó không âu yếm của một cái phú chúc. Tôi hỏi quý vị, Phật pháp đâu lưu hành, Pháp Hoa Kinh nó đâu lập trong gia đình quý vị chứ? Ai nghe kinh rồi về thành gia đò làm thứ như vậy coi nào? Không làm được đâu quý vị, còn cái ta lớn lắm, cái bản ngã lớn lắm, cái mắc cỡ lớn lắm. Mắc cỡ là cái gì chứ? Mình đẻ ra nó mà sao mắc cỡ?
Tôi khi từ miền Trung vào đây, kể ra còn trẻ, lần đầu tiên tôi thấy bà Hội đồng Nhuận á, chủ hồ tắm Chi Lăng nè, cái cậu Châu là kỹ sư giám đốc, phó giám đốc của hãng công ty Sen. Anh ta lái xe ra tới ngõ rồi, dừng xe tắt máy, bước vào, cúi đầu: con xin chào mẹ, con đi làm, xin phép mẹ cho con đi làm. Và anh ta bước tới quỳ xuống, bà mẹ, bà Hội đồng Nhuận cúi đầu xuống, anh hung vô trong trán của bà. Bà đưa tay, bà dìm trên đầu, anh gục lại, bà hung trong trán anh ta. Lần đầu tiên tôi thấy kỳ quá, ông này lớn mà đi hung mẹ, mà mẹ hung vậy kỳ quá. À, chính tôi. À, rồi dần dần tôi thấy nhiều người như thế, rồi tôi theo dõi cái gia đình đó như thế. À, vợ chồng ông Nguyễn Bính Tuyên không phải là người Âu Mỹ, ông đó là một giáo sư rất thông thạo về nho giáo. À, có một thằng con trai, nó là kỹ sư, mà một lần nào nó đi xa về thì nó cũng quỳ xuống cúi đầu cho mẹ, nó hung trên trán nó và nó hung trên trán mẹ nó. Trên trần gian này nếu có gia đình nào hạnh phúc, tôi nghĩ cái gia đình Nguyễn Bính Tuyên hạnh phúc nhất. Không khi nào ông nói nặng bà một tiếng, và không khi nào bà nói nặng ông một tiếng. Có lẽ suốt cuộc đời từ khi bà với ông gặp nhau không có một lần cãi nhau. Có lẽ một gia đình thứ hai nữa là gia đình ông Nguyễn Đăng Thục, cụ Nguyễn Đăng Thục. Tôi quen những gia đình rất là tuyệt vời như vậy. Tôi ước gì trong giới Phật giáo chúng ta đem kinh Pháp Hoa áp dụng vào đời sống và xả bỏ những cái mà mình gọi là dị oai. Không có dị gì cả, rõ ràng mà. Quý vị tìm những phẩm kinh nào khác mà phẩm Trúc Lỵ này quý vị bỏ nó đi thì quý vị chưa có Pháp Hoa kinh. Mà quan trọng nhất là phẩm Trúc Lỵ. Cho nên chúng tôi để quý vị cách 2 tuần lễ để quý vị học hết những phẩm khác, ôn đi ôn lại, để cho dư cái thời gian mà tôi mới nhồi vào quý vị được cái phẩm kinh hôm nay. Nó vừa thâm thương, nó vừa quyền uy. Ý nghĩa này nó quá màu nhiệm là quý vị à. Không thể dùng cái ý tư duy được. À, chúng ta nói thì nói, nhưng không thể dùng cái ý để tư duy nó màu nhiệm bằng cách nào. Chỉ có ai trong cuộc, tức là ai ở trong cái cảnh tượng được Đức Phật xoa lên đánh đầu, mới liễu ngộ sự vi diệu của vấn đề này. Hoặc ai đã được các bậc tôn trưởng, những bậc chân tu, các vị đại hòa thượng, và đại hòa thượng chân tu à, chứ không phải đại hòa thượng mua cái chức hòa thượng à, mà đưa tay xoa đánh đầu với lời truyền thừa một cách chân tình, thì người đó mới cảm nhận được cái màu nhiệm của cái xoa đầu. Hoặc ai được may mắn được cha hay mẹ mình, hoặc thầy dạy mình, hoặc những bậc trưởng thượng đưa tay xoa đầu và bằng những lời dịu dàng cú chúc, thì mới hiểu rõ được sự màu nhiệm này. Vàng cân có thể kiếm được, nhưng cái màu nhiệm này không kiếm được quý vị. Nếu những ai hành giả Pháp Hoa Kinh, hãy dựng lại cuộc sống cho cái cuộc đời này, thay đổi cái dòng sống một cách trơ trẽn mà nó mất đi tình nghĩa con người. Lúc nào cũng mở miệng nói tình người, nhưng ý vị của tình người không hề có. Chúng ta sống như cây này đứng gần cây kia vậy, khi gió đụng nhau thì nó sát lại, mà khi không gió mạnh cây nào nay mạnh vậy, nó không liên quan với nhau. Cây mà có những cây nó còn bá chùm gới, có những cây cái nhị hoa này nó gió bay sang nhị hoa khác. Còn có người mạnh ai nấy mạnh, mạnh cha là cha biết, mạnh mẹ là mẹ biết, để ra con như một bầy vịt mà đẻ một bầy vịt con vậy thôi, chả có tình nghĩa gì hết, chả có đạo lý gì hết, thì làm sao gọi là có Pháp Hoa Kinh. Thấm sâu vào cách xoa đỉnh đầu một chút nữa. À, hàng Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất đông nhiều vô lượng. À, nãy giờ mình nói mặt khác, bây giờ mình nói mặt khác. Thấm sâu vào một chút nữa. Tức là hàng Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất quý vị biết rồi, đông nhiều vô số vô lượng, không biết bao nhiêu nói hết á. làm sao Đức Phật có thể xoa đỉnh đầu từng vị cho xuế? Nếu mà ngài cứ đưa tay xoa hết người này tới người khác á, thì có lẽ phải xoa tới 1000 năm mới giáp lận. Cho nên nếu không mở cái chỗ này thì quý bà ở đây sẽ mê tín dị đoan, thầy xoa đầu con cái thầy. Phải xoa vậy đâu, nghe cho kỹ đi ha. Đức Phật không hề đặt cái tay sát cái da đầu của ông Bồ Tát để mà xoa. Nếu mà đặt cái tay sát cái da đầu của ông vị Bồ Tát để xoa thì ngài phải xoa 1000 năm mới hết, 2000 năm mới hết, tông quá. À vậy thì xoa bằng cách nào? Chúng ta hãy hiểu, hoặc là nên hiểu, hoặc là phải hiểu rằng Đức Phật dùng đại thần lực, mà đã là đại thần thông lực thì đâu phải là bàn tay Đức Phật phải đụng sát da đầu từng vị Bồ Tát. Nếu như vậy là xoa đầu theo kiểu thế gian rồi, chứ còn đâu là đại thần thông lực của Đức Phật nữa, phải không? Có gì đồng ý chúng tôi vậy không? Nếu tôi không đi đoạn này, có gì sẽ rơi chỗ mê tín. Sự việc lần sau cùng của lời công bố phó chúc, Đức Phật nhấn mạnh các vị phải chuyên tâm thọ trì đọc tụng tuyên thuyết phổ quán sâu rộng pháp này, hầu khiến cho chúng sanh đều nghe biết và chứng đắc pháp này. Tại sao Đức Phật lại căn dặn hàng Bồ Tát, những vị được truyền trao sứ mệnh nên phải chuyên tâm thọ trì đọc tụng tuyên thuyết phổ quán sâu rộng pháp diệu nhập đời này? Câu hỏi đó chúng tôi dành cho quý vị trả lời. Và khi nãy nói đó có lẽ nhiều vị chưa hiểu hết. Vậy thì Đức Phật xoa cách nào? Nói tới đó hiểu gì chứ còn hỏi chi nữa. Đức Phật xoa bằng thần thông lực. À, cái thần thông đó đưa ra như thế này, đưa ra thế này, cái lực của nó có thể trải qua hàng ngàn người, người nào cũng thấy mình tay cái Đức Phật được để trên đầu. Quý vị hiểu chưa? Chưa hiểu. Vậy thì ở Việt Nam mình á, nếu mình cộng lại thì được mấy triệu cái tivi, mà tính triệu cái tivi thôi, có đài phát thanh thôi, có đài truyền hình thôi, mà đài truyền hình kia nó búng hình ra thì 1 triệu cái tivi, cái tivi nào cũng có hình trên đó cả, phải vậy không? Cái đó là khoa học, còn đây là đạo học, đây là thần thông lực học, thần thông lực chứng. Cho nên xòe cái tay như thế này, xoa trở lại như này thì vị Bồ Tát nào cũng thấy bàn tay Đức Phật và cái lực, nội lực, cái thần lực của Đức Phật đều cho trên đầu mình. Ví dụ một cái khác nữa, nếu vị nào đó mà tu đến cái chỗ chân chất rồi đó, chân thật rồi đó, cái tâm nó tỏa sáng rồi đó, cái đầu nó tỏa sáng rồi đó, bách hội hoa khai rồi đó, cái màu vàng ở trên này nó bắt đầu bừng rồi, thì là tự nhiên cái sự thần lực của Đức Phật đến với tiếp nối với dòng điện lực đó, dòng thần lực đó. Trong quý vị ngồi bất cứ ở đâu, Đức Phật dù ở mình cách xa 10 muôn, 100 muôn, 1000 triệu muôn ức Phật độ thì cái thần lực đó vẫn đến. Cũng như bây giờ máy móc nó đặt trên cung trăng mấy ngàn năm ánh sáng, nhưng dưới này có máy thu lại liền trong tích tắc. Quý vị hiểu đó chưa? Hiểu thì về tìm hiểu thêm. Giờ tôi nói mới mai rồi, có người không hiểu thì con không hiểu thì thôi. Còn người hiểu tôi nói sơ qua đã hiểu. Cho nên nói trở lại một lần nữa, tại sao Đức Phật phải căn dặn một lần cuối cùng là phải thọ trì đọc tụng rồi mới phổ quán truyền trao cái pháp quá kính? Các ông, các vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đồng địa trong sức, hôm nay Như Lai thừa nghĩa là phó chúc truyền trao cho quý vị, quý vị nhận lãnh, nhưng mà quý vị muốn phổ truyền lại người khác, giao của người khác, thì chính quý vị phải thọ trì đọc tụng rồi mới phổ thuyết, phổ rộng cho người khác. Nó dễ thôi. Tôi không đặt câu trả lời, nhưng tôi nói vậy quý vị đã trả lời rồi, đã hiểu rồi ha. Thôi bây giờ mình sang nét thứ hai, phần nội dung. Phần này nó mình tạm đặt nó cái đề tích của nó là vì sao phải phổ truyền sâu rộng pháp diệu nhập đời. Cái này hôm nay thì chúng ta cũng có tu có học rồi, cũng nghĩ nhưng mà nó chưa tới cái chỗ phải đặt ra câu hỏi. Và chúng tôi nói cũng như gần như hầu hết rồi, tại sao rồi, Nhưng hôm nay trong kinh á có cái chỗ tại sao. Tại sao là khi Đức Phật truyền trao rồi đó thì Đức Phật mới nói thêm, vì sao mà ta phải phú chúc cho các ông, cho quý vị phải thay ta để truyền cái pháp pháp diệu này vào đời để giúp cho đời thành Phật như ta. Vì sao? Cho nên cái nét thứ hai là vì sao. Vì sao? Chấm hỏi sa hà. Mình tự hỏi, mình tự trả lời. Hay là theo trong phần chính văn của kinh đã ghi, trong kinh á, chữ vì sao không có sa hà à, và không thêm một chữ vì nữa, cho nên quý vị khó hiểu. Bây giờ chúng ta vì sao chấm sa hà, phe đầu hàng, thêm chữ vì nữa. Vì Đức Phật Thích Ca Như Lai có lòng từ bi lớn, không hề có cái tánh bón sáng, cũng chẳng hề sợ hãi, và đầy đủ điều kiện truyền trao cho chúng sanh trí tuệ Phật, dạy cho chúng sanh trí tuệ của Như Lai, nhất là tự nhiên trí. Nhiều đó thôi, nhiều đó mà hiểu mệt đấy. Nếu mà nhiều câu đó mà chúng ta ngồi đây mỗi sẽ một tháng, một cái tự nhiên trí không á là 20 ngày. Cho quý vị đừng thấy nó ngắn ha. Như Lai là vị đại thí chủ của tất cả chúng sanh. Như Lai là vị đại thí chủ của tất cả chúng sanh, chứ không phải đại thí chủ của hành giả Pháp Hoa Kinh, cũng không phải đại thí chủ của tất cả những người ở đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm, và lại cũng càng phải đại thí chủ cho của Phật tử hay Phật giáo hay chư tăng hay chư ni, cũng không phải là đại thí chủ cho loài người, mà là đại thí chủ cho tất cả chúng sanh. Đại thí chủ cái gì? Đại thí chủ ngoài đời ta cho phẩm vật, tiền bạc, vật chất, còn đây đại thí chủ này cho cái gì? Đại thí và pháp thí, quý vị sẽ trả lời chúng tôi là đại thí chủ cho bố thí pháp cái gì? Trung mà chưa trung, từ từ rồi thay thay. Các vị Bồ Tát khi đã nhận hành đúng theo Như Lai, không hề khởi một móng tâm bón sáng. Đó là lời Đức Phật nói. Về các đời sau, nếu có một người nam nữ thiện lành nào tin trí tuệ của Như Lai, thì quý vị phải vì những người ấy mà rộng thuyết giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho tất cả các người đó đều được nghe và biết. Bởi vì Như Lai muốn cho những người này cũng chứng đắc trí tuệ như Như Lai vậy, chứng đắc trí tuệ như ta vậy. Đó, quý vị rõ cái đoạn kinh này không? Đoạn kinh này là tiếp theo cái đoạn trước. Khi Đức Phật truyền trao phú chúc rồi, ta truyền trao cho các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát thay ta để phổ truyền cái pháp này. Cái pháp này là pháp thành Phật, hầu giúp cho chúng sanh ai ai cũng được thành Phật. Vì sao vậy? Là vì ta đó, lòng của ta từ bi rộng lớn lắm, không hề bón sáng, không hề sợ hãi, không hãi sợ. Và cho nên sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, các đời sau, sau mãi, dù hàng triệu năm sau, nếu có ai, nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, mà có cái tâm lành và thiện, tâm thiện, tốt, mà họ muốn học hiếu, thì các vị Bồ Tát sẽ dạy cho họ cái pháp diệu này, cái pháp diệu nhập đời này, và phải làm cho họ, cho tất cả các người đó đều được nghe và biết. Đều được nghe, tôi thêm chữ và. Trong kinh được nghe biết, tôi thêm chữ và vào đó để cho quý vị dễ nhớ, dễ hiểu. Được nghe và biết, bởi vì Như Lai muốn cho những người này cùng chứng đắc trí tuệ như Như Lai vậy. Rõ ràng phải không? Vì sao mà phải truyền pháp qua? Truyền pháp qua là lý do như vậy. Trường hợp nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận pháp này, thì quý vị Bồ Tát hãy thấm sâu vào các pháp khác của Như Lai mà chỉ dạy cho họ, khiến họ thấy điều, đạt được điều lợi ích vui mừng. Chỗ này quý vị hiểu sao? Quý vị không hiểu đâu, đọc lướt qua không hiểu đâu. Nghe nè, trường hợp nếu có, tôi thêm cho trường hợp này, trường hợp nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận pháp này, tức là chúng sanh nào chẳng tin nhận diệu pháp Liên Hoa đó ha, thì quý vị Bồ Tát, tức là những vị được phú chúc đó, à, hãy thấm sâu vào các pháp khác của Như Lai. Các pháp khác mà pháp khác của Như Lai, chứ không phải pháp khác là pháp khác của người khác. Các pháp khác của Như Lai ha, mà chỉ dạy cho họ, khiến cho họ thấy điều đạt được điều lợi ích vui mừng. Quý vị hiểu cái câu cuối cùng không? Các pháp khác của Như Lai dạy cho họ, đừng chấp họ muốn pháp qua thì dạy pháp khác. Như dạy pháp khác là dạy cho họ, khiến cho họ đạt được cái lợi ích vui mừng thôi, chứ không phải dạy cái pháp khác cho họ để họ thành Phật. Chỉ dạy pháp diệu họ mới thành Phật, còn dạy pháp khác là chỉ họ lợi ích vui mừng thôi. Rõ không? Rõ như ban ngày chưa? Hôm nay quý vị còn thắc mắc này nữa không? Cứ nói sao pháp này, pháp kia, pháp nọ. À, một tủ thuốc có bao nhiêu thứ thuốc chứ thầy? À, trong bữa ăn có nhiều món ăn này. À, trong vườn cây có nhiều thứ cây chứ. Giáo pháp cũng vậy. Có người họ sợ thành Phật lắm. Phật buồn lắm. À, họ muốn vui mừng rồi. Người nào muốn giàu sang mình dạy cho cái pháp giàu sang. Người nào mà muốn vui dạy vui. Người nào muốn lợi ích dạy cho họ lợi ích. Như Lai đủ pháp hết. Ngoài thế gian có bao nhiêu pháp, có bao nhiêu cái đồ phiền não thì Như Lai có bao nhiêu pháp môn. Ngoài thế gian có bao nhiêu bệnh thì trong tủ thuốc cô lưng y đều có bấy nhiêu thuốc. Cây cỏ lùm rừng mọi thứ đều là có thuốc cả. Nếu quý vị Bồ Tát làm được như thế thì là đã báo đền ơn đức của chư Phật rồi vậy. Làm được như thế là làm được cái gì? Được cái gì quý vị? Làm được ai cần thành Phật thì dạy pháp Hoa Kinh, ai cần vui mừng thì dạy các pháp khác. Các vị Bồ Tát, tất cả Bồ Tát, nhất là các vị Bồ Tát tầm địa vọng xuất, được Như Lai trao cho phó chúc truyền, trao cho sứ mạng, thì nếu làm được như vậy, đúng như vậy là đã trả được, đền được ơn của chư Phật rồi vậy. Đền được ơn của chư Phật, chứ không phải là đền ơn Phật Thích Ca Mâu Ni không. Dù đem thân này xây nghiền nát ra 1000 muôn triệu kiếp để làm dầu đốt lên cung dường, cũng không thể nào đền ơn được Đức Phật. Không chỉ ở đây đền ơn được chư Phật đã, mà chỉ làm được như vậy thôi thì đã đền ơn chư Phật rồi vậy. Bây giờ ta tóm lại cái phần nội dung đó, ta đi vào phần cái gian luận đại cương của nét thứ nhì. Đức Phật công bố, Đức Phật là một vị đại thí chủ đủ điều kiện truyền trao trí tuệ cho bất cứ ai, bất cứ chúng sanh nào. Trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, nhất là trí tự nhiên. Trí tự nhiên còn gọi là tự nhiên trí. Ai ai cũng có cái trí này, nhưng mà chẳng chịu bừng khai nó. Ai ai cũng có cái tự nhiên trí này, nhưng mà chẳng chịu bừng khai nó. Bởi vì rõ chỗ đó không? Lúc nào cũng nghĩ mình là gá cùng tử. Tự cao thì nếu có phạt quỳ, phạt quỳ 1 cây nhang thôi. Nếu mà tự ti mặc cảm á, phạt quỳ tới 5 cây nhang. Nhưng nếu mà đứng trước 1000 người thì chừng 100 người tự cao thôi, còn 800 người là tự ti mặc cảm. Đã, tự ti mặc cảm là gì? Mình tại sao? Vì nguyên nhân mình không thấy cái tự nhiên trí của mình. Cho nên mãi đến khi vào cái hội phú chúc truyền trao sứ mệnh cho hàng Bồ Tát, Đức Phật mới nhấn mạnh cho mọi người đều được hiểu, đều được biết cái trí tự nhiên của chính mình. Hôm nay chúng tôi nhấn mạnh cái đoạn kinh này để nói rõ rằng chúng tôi và quý vị, chúng ta ai ai cũng có cái trí tự nhiên đó cả. Một khi đã hiểu, đã biết và đã tin chính mình có sẵn cái trí tự nhiên thì mới chứng đắc quả vị Phật được, mới tu pháp Hoa Kinh được, mới hành Bồ Tát đạo được. Mà khi mình chưa thấy cái trí tự nhiên của mình, chưa biết cái trí tự nhiên của mình, chưa tin cái trí tự nhiên của mình, thì là mình có học đạo suốt đời cũng không kết quả. nhất là quý bà nữ giới, con cư sĩ tại gia nghiệp nặng lắm. Ý con là muốn như thế này, làm sao nghiệp nó nặng? Bỏ cái ý con đi, ý con còn đỡ, ý tao rồi mới chết chứ. Ý tao như vậy đó, tụi mày có làm theo không? Làm theo đi chỗ khác chơi. Thì làm sao mà nó bừng cái tự nhiên trí ra ta? Nếu chúng sanh nào chưa hiểu, chưa biết, chưa tin, thì hàng Bồ Tát và những người phát nguyện Bồ Tát hạnh, hàng Bồ Tát và những người phát nguyện Bồ Tát hạnh phải bằng mọi cách thuyết giải sâu rộng cho họ hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết họ có cái trí tự nhiên, cái tự nhiên trí. Mà muốn thuyết cho họ biết thì chính chúng ta, chính những vị có mặt hôm nay ở đây, và chính tất cả các giới trời thần quỷ rồng, nhân và phi nhân, kể cả tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, kể cả oan hồn uổng tử chiến sĩ trận vong, tất cả chúng ta nói chung, ta phải tin chúng ta có cái trí tự nhiên, tự nhiên trí. Cho nên Đức Phật mới đề cập trí tuệ Phật. Gì nữa? Trí tuệ Phật, trí tuệ của Như Lai. Trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai cũng vậy thôi, có khác gì đâu. Nhưng trong kinh ghi rất rõ ràng, quý vị gì tìm hiểu tại sao vậy. Rồi cái quan trọng nữa là tự nhiên trí. Ai chưa hiểu thì quý ông, quý vị Bồ Tát phải làm sao cho họ tự thấy cái tự nhiên trí của chính họ. Vậy thì đạo tràng hôm nay chúng ta bây giờ chưa thấy chưa biết, nhưng nghe lời Phật nói như vậy, ta tin là mình có cái tự nhiên trí đó quý vị. Thay vì nghe hiểu biết rồi mới tin, nhưng ở đây mình làm sao mình hiểu biết cái tự nhiên trí của mình? Cho nên bây giờ tin cái đó, tin rồi một ngày nào đó quý vị sẽ tự nhiên thấy cái tự nhiên trí của chính chúng ta, chính quý vị và chính chúng tôi. Ai ai cũng có tự nhiên trí đó, cái quan trọng là chỗ đó. Có một nét đáng lưu ý của đoạn 2 này là nếu ai biết hiểu tin thì truyền dạy pháp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ai chưa biết, chưa hiểu, chưa tin thì nên dùng các pháp khác của Như Lai mà truyền dạy cho họ, mục đích là dùng phương tiện để dẫn dắt họ được điều lợi ích vui mừng to lớn. Nãy tôi nói rồi. Quan trọng đoạn kinh này là chú mục vào hàng Bồ Tát tầm địa giảm sức, chứ chúng ta là hàng phàm nhân có liên quan gì mà học. Đó là đa phần những người tu pháp Hoa Kinh, gọi là hành giả pháp Hoa Kinh đó, ta theo cái phẩm khác, còn phẩm đây họ nói phẩm của Bồ Tát chứ không phải của mình, cho nên liên quan gì mà học? Có chứ. Vậy thì có chỗ nào quý vị nói cho chúng tôi nghe chút đi. Ai nói có chỗ nào? Quý vị tụng và tu phẩm kinh này tu chỗ nào? Hôm nay tụng và tu chỗ nào để biết chứ. Mà nếu tụng mà tu như biết rồi thì khi hỏi có chứ thì có chỗ nào? Quý vị lâu quá nghĩ lâu ai nói. Thì tôi gợi ý liên quan ở cái chữ, với cái hai chữ gì? Hai chữ phú chúc, thêm hai cái chữ truyền trao, tức là chúc lụy và thọ nhận. Hàng Bồ Tát thì được Đức Phật truyền trao phú chúc sứ mạng phổ truyền pháp diệu nhập đời. Còn chúng ta đang học, đang tu, đang tập và đang khổ luyện pháp này, cái pháp diệu thì chúng ta đang như vậy, chứ chưa có được truyền trao phú chúc. Phải vậy không? Trong thời gian chờ đợi trao truyền pháp diệu này, chúng ta nên học cho thông về pháp chúc lụy thì mới tu luyện pháp tế, pháp vi và pháp diệu được. Mà nếu không thông cái phần chúc lụy này thì không có thế nào mà thông cái phần pháp tế, pháp vi, pháp diệu được. Mà nếu không thông pháp tế, pháp vi thì không thể nào chờ cho đủ nhân duyên để mình được phú chúc truyền trao pháp diệu được quý vị. Nè, Tại sao vậy? Hả? Tại vì có nhiều người tu Pháp Hoa nhưng mà không nghĩ ngày nào đó mình được truyền trao phú chúc, mà không truyền trao phú chúc thì không làm gì được hết, không làm gì thấm sâu vào pháp diệu được hết ha. Muốn vậy mỗi chúng ta ai ai cũng phải tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc phú chúc này, tuyệt đối tuân thủ à, trong phải tương đối tuân thủ, có những cái tương đối mà cái này phải là tuyệt đối tuân thủ cái theo cái nguyên tắc, theo cái nguyên tắc phú chúc này của phẩm kinh này. Muốn sáng tỏ chúng ta đặt thêm câu hỏi và còn chúng ta tự trả lời. À, bây giờ tôi đặt quý vị trả lời: tại sao Bồ Tát khắp mười phương đến xin thay Đức Phật phổ truyền kinh Pháp Hoa mà Đức Phật lại không chấp nhận? Trái lại hàng Bồ Tát tầm địa giọng xuất không xin mà Đức Phật lại phú chúc trao truyền sứ mệnh. Quý vị trả lời đi. Chỗ này là một bí pháp, không chẳng những hàng đệ tử Phật và cũng chẳng riêng gì hàng hành giả Pháp Hoa kinh cần phải liễu nghĩa phần bí pháp này, mà tất cả mọi ngành, mọi giới, mọi người, nhất là giới yếu nhân, các bậc học giả, thích giả lại càng phải thẩm thấu để liễu thông cái bí pháp này. Đó, tôi gợi ý đó, quý vị về đêm nay nghĩ coi cái gợi ý này nó làm sao. Trong phạm vi gia đình, tộc họ, chòm xóm, đoàn thể, tôn giáo, quốc gia, nói chung là bất cứ ai, bất cứ thành phần nào, phạm vi nào cũng đều cần thiết phương thức căn bản có một không hai này về điểm chúc lụy. À ha, bây giờ quý vị mới thấy cái chúc lụy nó quan trọng. Thành hay bại là ở cái phần chúc lụy này. Chúc của bộ kinh Pháp Hoa, cái điểm mà có phổ truyền được hay không ở chỗ chúc lụy này, có hành Bồ Tát đạo được hay không, nắm vững cái quy pháp của phẩm chúc lụy này. À, chúng tôi không giải rõ, chúng tôi chỉ gợi ý thôi. Tại sao Bồ Tát khắp mười phương đến xin mà Đức Phật không cho, không đồng ý, không truyền trao, không phó chúc, mà Bồ Tát đồng địa giống sức không xin mà Đức Phật cho, Phật Phật trao, Phật Phật phú chúc? Quý vị về nghĩ đi. Ở đây tôi mở thêm cái sự quan trọng của phẩm chúc lụy. Nó là một chìa khóa, nó là một bí mật, nó là một bí pháp. À, nếu nói về binh pháp tôn tứ rồi nên không nhầm gì với mấy cái này hết. À, tất cả những bí pháp, à, những học thuyết nếu đem ra cọ đỏ với bộ kinh Pháp Hoa thì nó còn xa lơ xa lắc. Còn các pháp khác, những pháp mà quý vị từng tu đó mà đem nói với cái phẩm chúc lụy này, quý vị còn mờ mờ. Bây giờ nét thứ nhì cho tôi qua ấy. Giờ chúng ta qua nét thứ ba. Chư vị Bồ Tát, tức là Bồ Tát tầm địa giọng xuất, nhận lãnh sứ mệnh. Đây là phần chính văn. Lúc đó chư vị Đại Bồ Tát nghe rõ lời Đức Phật dạy như thế, tất cả đều hân hoan vui mừng chưa từng có. Tất cả cung kính chắp tay cúi đầu hướng Phật và đồng thanh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn chỉ dạy và truyền trao, chúng con xin vâng mệnh nhận lãnh và thực hành đầy đủ. Kính xin Đức Thế Tôn khỏi phải ngại lo. Chư vị Bồ Tát ba lần bộc bạch như thế, nghĩa là thưa đi thưa lại rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn chỉ dạy và truyền trao, chúng con xin vâng mệnh nhận lãnh và thực hành đầy đủ. Kính xin Đức Thế Tôn khỏi phải ngại lo. Khi quan trọng của phẩm kinh này và của bộ Pháp Hoa này có nhiêu đó thôi. Có nhiêu đó. Người ta chờ đợi có nhiêu đó. Và chúng ta tu hành cũng có nhiêu đó. Tất cả cái gì nó nằm gọn trong cái nhiêu đó thôi. Cái nhiêu có của các vị Bồ Tát đáp lại lời của Đức Phật truyền trao phú chúc thôi. Bây giờ chúng ta lướt nhẹ đại cương qua cái nét này một chút. cái phần chính văn của phẩm kinh này ít lắm, tôi đã nói với quý vị. Nhưng mà nếu mà phần giảng luận mà đi hết á, thì có lẽ là chúng ta cứ bữa nào cũng đến đây, một ngày 2 giờ, chúng ta phải 3-4 tháng mới hết cái phần chúc lụy này. Cho nên chúng ta chỉ lướt đại cương, rồi mỗi người nắm bắt một khía cạnh, rồi dùng cái tự nhiên trí đó nó mở mang ra, rồi hiểu. Cái chỗ nào chưa đặt hiểu, tìm thầy học thêm, tìm bạn hỏi thêm, và suy tư chín chắn rồi mới gọi là hiểu. Đừng nghe sơ qua, hoặc là tự nghĩ rồi nếu tôi có tự nhiên trí thì coi chừng ma trí nó dẫn mình đi lạc nẻo. Biết bao nhiêu hàng Bồ Tát từ khắp muôn phương đến cõi Ta Bà bạch xin Đức Phật Thích Ca Như Lai nhận lãnh cái sứ mạng phổ truyền kinh Pháp Hoa. Đức Phật không chấp nhận, không truyền trao sứ mệnh, trái lại hàng Bồ Tát tầm địa dẫn xuất từ phương dưới cõi Ta Bà vọt lên. Hàng Bồ Tát này không tên, cho nên chúng ta có thể gọi là vô danh Bồ Tát. Cái điểm đặc biệt về sự thành công của Đức Phật Thích Ca là gì? Là phần nhân sự. Trong phần nhân sự có nhiều đoạn rất là tuyệt vời, nhiều chỗ rất là tuyệt vời. Cái nào cũng đều có chỗ ráp hết, không trống rỗng một cái nào hết. Ví dụ khi độ tới hàng Thanh Văn, tới cái độ đó rồi mà không có cái ngày kêu là Duy Ma Tập xuất hiện thì quý vị thấy nó thiếu sót không? Không có ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện, quý vị thấy thiếu sót không? Không có ngày Văn Thù xuất hiện, quý vị thấy thiếu sót không? Kể cả nếu không có Phú Lâu Na xuất hiện, quý vị thấy thiếu sót không? Tuy nhiên những phần đó quan trọng thật. Nhưng mà cái câu khi nãy hàng Bồ Tát đồng địa dòng sức được trao truyền phú chúc sứ mạng đi dạy người ta làm Phật, và được các vị Bồ Tát đó nhận lời và trả lời lại một cách rất là tuyệt diệu như thế. Cho nên phần nhân sự đến đây Đức Phật thành công lên. Chưa có một vị giáo chủ nào, chưa có một vị học thuyết nào, bất cứ là ai trên thế giới này từ xưa đến nay chưa ai thành công về mặt nhân sự bằng Đức Phật. Chẳng những Đức Phật chọn đúng cái thành phần nhân sự mà chọn đúng và đủ 4 cái tiêu chuẩn. Thường thường á, người ta muốn thành công ta phải chọn pháp đủ cái 4 yếu tố pháp tài lữ địa. Nhưng pháp á là chánh danh, là phương pháp thì cũng có nhiều người chọn được. Tài là tài năng, và tài chánh á cũng nhiều người dư có. Nhưng mà lữ á là nhân sự điều hành, nhân sự yểm trợ, nhân sự mở rộng, nhân sự hưởng ứng. Đa phần và có nhiều khi như hầu hết điểm này rất là tệ hại. Chọn cái người họ hiền lành á thì thôi mình mệt thôi cầm canh, mà chọn cái người khôn lanh á thì hắn bán trời không cần văn tự, bán luôn mình. Hồi nào mình hay cái tháp Fren Fren á của bên Pháp đó, mà có một thằng nó qua Mỹ nó bán người ta. Cái tháp Eiffel to giữa thủ đô Pháp mà có thằng nó bán cái tháp đó. Cho nên cái chuyện bán le le dịch nước là thường, nó bán chủ là thường. Juda bán Chúa ăn như thường. Cháu của ngài thành thái kêu bằng cậu ruột, nó đem nó bán ngài thành thái cho Tây. Trưa nay không biết bao nhiêu người thất bại là vì con cháu học trò nó bán mình. Cho nên để đảm nhân sự, vấn đề lữ rất là khó. Mặt thứ tư là địa, địa là địa lý, là địa bàn, là mặt bằng, chỗ đặt, chỗ ở, trụ sở, văn phòng, chỗ mở rộng ra và trên con đường giao lưu. Thì chỗ này cũng nhiều người có. Tuy người ta sợ nhất là mặt nhân sự, dò sông dò suối dễ dò, nào ai bé thước mà đo lòng người. Quả hổ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện cho bất tri tâm. Vẽ con cọp, vẽ cái da, nhưng làm sao vẽ được cái bộ đồ lòng của nó. biết được người, biết mặt người, như làm sao biết bụng dạ con người à, phải không? Sông sâu thì cái thế đo mà lòng người nham hiểm biết đo bây giờ cho tới tận cùng. Ngoài ra không phải lòng người nham hiểm mà có những lòng người tráo trở, và có những lòng người không tráo trở nhưng mà lòng người dễ bị mua chuộc. Không có bị lòng người mua chuộc á, thì lại có thêm cái lòng người dễ chán nản, dễ nghe tuyên truyền, thính dụ, chia rẽ, vân vân. Cho nên mặt nhân sự tối ưu quan trọng, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã thành công trên mặt nhân sự. Cái về cái phần lữ này nó phải đủ bốn điều kiện, bốn tiêu chuẩn căn bản. Cho nên chúng tôi cũng xin nêu ra đây, nếu quý vị còn dạy con cháu mình hay chính mình sau này sẽ thành những nhà chỉ đạo, những nhà lãnh đạo, thì quý vị nên chú ý bốn điểm này. Thứ nhất là thành tín, thứ hai là khả năng, thứ ba là đồng chí hướng, thứ tư là nhiệt tình. Nếu thiếu một trong bốn điểm này thì hoàn toàn thất bại. Huống chi có những người thiếu luôn cả bốn mà vẫn đề ba công việc, cho nên chuyện thất bại là thường. Đức Phật về phần mặt lữ, mỗi người một cách, mỗi người một vé. Và nhất là cái thành công cuối cùng của Đức Phật là chỗ phẩm chúc lụy, là cái chỗ cái phẩm Bồ Tát tầm địa dòng xuất, số đông nhiều vô số, và chịu nhận lãnh cái trách nhiệm thay Phật để phổ truyền pháp diệu nhập đời, để dạy cho người, dạy cho chúng sanh muôn loài vạn vật thành Phật. Nhận lãnh cái pháp môn truyền trao cho cái khác thành Phật, chuyện không phải là dễ. Mà Đức Phật có người, người nhận một cách quan hỷ à. Cho nên Đức Phật thành công. Đoạn thứ ba này, nhất là toàn phẩm chúc lụy, nó tuyệt diệu làm sao. Nó tuyệt diệu không ở chỗ Đức Phật vận dụng thần thông xoa đầu và truyền trao phú chúc. Nó không phải tuyệt diệu ở chỗ đó không, chỗ đó cũng quá tuyệt diệu rồi, nhưng mà nó không phải ở cái chỗ đó không ha? Mà nó tuyệt diệu ở cái chỗ là cái người mà Đức Phật trao đó họ chịu nhận. Nó tuyệt diệu ở cái chỗ là Đức Phật trao á thì hàng Bồ Tát chịu nhận. À, tuyệt diệu ở cái chỗ là hàng Bồ Tát tầm địa giống xuất á chịu nhận lãnh cái sự truyền trao phú chúc mà không đòi một điều kiện gì hết. À, không có điều kiện gì hết và không hề từ chối. Quý vị thấy trong cái đoạn kinh này có chỗ nào từ chối không? Còn chúng ta nói vậy chứ rồi nói cái dạ từ chối, con không biết có làm được không biết, con không nhận đó thôi. Không? Bằng chứng là các cái ban quan chúng ấy, nói tới cái ban quan chúng ấy, bà nào rút một cổ rồi, không ai chịu nhận ấy. Đây mới làm việc trong ban quan chúng thôi. Cho nên khi trưa chúng tôi họp với ban quan chúng, trí giả đại sư tôi mới kể câu chuyện. Tôi nói tôi đi lên trên nhà ga xe lửa ở trên Hòa Hưng á, tôi thấy chiếc xe lửa dài thật dài mà lâu lắm rồi. Tôi hỏi chiếc ga, tôi nói sao cái xe này ông chạy mà để xét hết trong chiếc ga. Ông ga trưởng, ông nói dạ thưa thầy, nó không có cái đầu máy, có đầu máy đó mà nó hư chạy không được. Mấy bà cười lên liền. Tức là cái liên chúng trí giả đại sư ấy, nếu từng người thì tuyệt vời, mà toàn liên chúng ghép lại thì nó dời tuyệt. Nó dời đi chỗ khác rất là tuyệt. Đây là dời trong vời, còn kia là tuyệt vời. Cho nên người Nhật hay nói là dân tộc Nhật chúng tôi, mỗi người Nhật, dân Nhật là một cục đất sét. Dân tộc Việt Nam có các anh, mỗi người là một viên kim cương. Nhưng viên kim cương, để từng viên kim cương thì sáng ngời, chói lọi, chiếu diệu. Mà một thúng kim cương, một thau kim cương, một tấn kim cương hợp lại thì cái nước đem đổ ông suối cho cha làm được hết. Còn cục đất sét chúng tôi, một cục đất sét cha ra gì hết, nhưng mà một đống đất sét, một thúng đất sét, một tấn đất sét, chúng tôi nắng ra không biết bao nhiêu bình chén thi tách, kể cả nắng Đức Phật nữa. Người Việt Nam mỗi người thì tuyệt vời, họp lại đông cái là tan rã, chia rẽ, nạnh hẹ đủ thứ. Quý vị trong đạo tràng diệu pháp Liên Hoa này, nếu so với các đạo tràng diệu pháp Liên Hoa khác thì quý vị quá tuyệt vời. Đừng so với ai, chúng tôi cũng thấy quá tuyệt vời, nhiều chỗ tuyệt vời, nhưng mà ghép lại toàn liên chúng thì thiệt khổ quá. Cũng như những viên kim cương kia ghép lại, không ai nhận lãnh trách nhiệm ấy. Co đầu rút cổ, rồi cổ rút vào đầu co, không ai chịu xung phong ra để lãnh đạo một cái liên chúng như vậy. Một cái liên chúng nó có là 50 chúng như vậy, không phải tổ chức mà duy trì dễ. Mà một cái liên chúng nó suốt 6 năm trời như vậy rồi, vừa học giáo lý, vừa sống, vừa tu như vậy, không có dễ kiếm. Dưới cái đời này, mạt pháp này, với cõi ta bà này, trong cái kỷ nguyên cận 20 này, cuối sang mốt này khó kiếm lắm. Nhưng mà không làm sao kiếm được một cái ban quản chúng hết. Mùng 8 tháng chạp này, hai bữa nữa, bữa nay mùng 6, mai mùng 7, mốt, tối mốt ra mắt, chúng tôi không biết ra mắt cái gì đây. Tôi hy vọng là bữa nay dán cái phẩm chúc lị này rồi thì tôi sẽ gặp những người chịu nhận sứ mạng để gánh vác cái liên chúng này. Chẳng những liên chúng trí giả đại sư, liên chúng nam cư sĩ của liên chúng Bồ Tát Quán Đức cộng dung nhau như vậy à, rồi tịnh độ, rồi xâm chùa vậy. Chúng viên thì tuyệt vời, nhưng mà ban quan chúng người nào cũng thua, cũng rút à. Cho nên chúng ta không thành công là cái chỗ nhân sự lãnh đạo, nhân liệu chịu trách nhiệm. Đến chùa để học rồi ra về thì có dễ lắm, nhưng đến chùa để thay mặt chư tăng gánh vác những sự việc hoằng dương chánh pháp, hộ trì chánh pháp, ít người có. Nó nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là cái lý do hay quyết. Bà nào mà siêng năng làm được việc thì 7-8 bà đứng xa hay quyết nhỏ đó làm dốc, làm dốc chó. Chữ tôi chó chứ không phải giọng dốc không, bận đầu mà làm dốc, rồi hay rồi quyết, rồi nói xiên nói xó. Ai biết bữa nay làm lớn, ai biết bữa nay làm liên chúng khó, ai biết này khác là kia. Không ai cúng thì chẳng có lấy cái gì mà làm cho cái nhà nó sạch, cái vách nó láng. Nhưng có người cúng họ phải lén cúng cho nên cúng khai. Ai biết mặt mày nhiều của, ý thị tiền giàu, cho nên bà nào cũng sợ hết. Biết bao giờ giáo lý thấm nhập vào cái điền tâm của từng người con Phật. Điền tâm tức là cái ruộng tâm. Chừng nào nước mưa ướt được cái đám ruộng kia thì cây trái mới xum xê. Chừng nào cái giọt nước cam lồ và giáo pháp của Đức Phật thấm vào tâm của người con Phật thì chừng đó đạo pháp mới nở lên những cây bông sen tuyệt vời. Còn chúng ta bây giờ là nó tình trạng như vậy đó. Cho nên chúng tôi mới nói cái mặt là phẩm chúc lị hôm nay. Cái phẩm chúc lị hôm nay là phẩm này rồi, tôi mong rằng quý vị tự động xung phong để mà nhận lãnh trách nhiệm, chứ không đợi ai mời hết. Quý vị làm cái trách nhiệm đó là phước huệ song tu. Quý vị đừng lo nghèo, đừng lo đói, đừng lo thiếu, đừng lo bận rộn. Quý vị cứ làm việc liên chúng cho trôi chảy hoàn chỉnh. Quý vị có thiếu, quý vị có khổ, tôi bắt đền cho. Nếu nói vậy thì Đức Phật nói trật kinh điển lưu truyền làm chi? Tạo phước nhất định hướng phước thôi. Mà phước không có phước nào xây dựng tam bảo, không phước nào mà hoằng dương chánh pháp, không có phước nào mà hướng dẫn con người bỏ mê về với giác, bỏ phàm tục để sau này đắc quả vị thánh, quả vị Phật. Làm cái nhiệm vụ đó không phải chuyện tầm thường. Là bởi vì Đức Phật nói rất rõ, muốn độ cho ư bà di phải hiện thân ư bà di. Bây giờ chúng tôi có đi mua cái áo dài, rồi chúng tôi mua khoáng mua son, rồi tôi lấy đầu tóc giá tôi chụp lên, tiếng nói tôi cũng thành đàn ông mà, phải không? Làm sao nói giống đàn bà được. Và cái bước đi tôi đến thì bà thấy, bà nói thầy không phải phụ nữ như con. Bây giờ nếu phụ nữ con mời thầy ra chỗ kia thầy ăn với con cái tô cháo lòng heo, thầy có đi được đâu. Chỉ có cái bà Phật tử liên chung trưởng hay liên chung phó tới rủ bà này đói bụng quá, thôi tôi chị ra kia ăn tô cháo lòng heo rồi nói chuyện nhập liền. Cho nên muốn độ giới nữ cư sĩ phải hiện thân giới nữ cư sĩ. Mà cái giới nữ cư sĩ này có liên chúng trí giả đại sư, không ai chịu nhập diệu, không ai chịu nhập diệu, không ai ra gánh vác, không ai ra nhận lãnh sứ mạng truyền trao mà nói thế này nói thế khác. Còn những nhân sự này khi Đức Phật truyền rồi làm thinh, và khi đứng lên vui mừng hớn hở. Trong kinh Bán Cổ dịch à, nghĩa là nó nhập vào thân để cái thân nó rung rinh, nó sướng cùng mình á. Chúng tôi đây, chúng tôi này chưa hân hoan được rồi, hân hoan chưa từng có. Đã. Cho nên về mặt này Đức Phật thành công, thành công về mặt nhân sự ha. Cõi Ta Bà ngũ trược này nó khó lắm, khó độ lắm. Cho nên chư Phật khắp mười phương không có Đức Phật nào chịu tới đây hết. Chỉ có một ông mình, ông Ngài Thích Ca Mâu Ni, thiệt là ông gân gan cùng mình à, ông uống thuốc liều, ông xâm mình, ông mới vào đây được thôi. Chứ không có Đức Phật nào dám tới hết. Rồi đến cái hàng đệ tử của Ngài, biết bao nhiêu vị tuyệt diệu, tuyệt vời, mà khi đắc rồi, dạ thưa Thế Tôn cho con đi cõi khác. Thấy không? Các vị Bồ Tát ra tới xin, nói xin vậy chơi vậy chứ, giao thứ mạng coi thứ cái biết, chạy trốn liền. Vậy mà có những con người không tên không tuổi, từ cái chỗ thấp hèn, từ cái chỗ đồng chua nước mặn, từ chỗ chân lắm tay bùn, từ cái chỗ bị người đời hất khối, chơi là khùng là điên, là dốt là nát, là xấu là xa, tới cũng khép nép ngồi một bên, nhưng rồi cuối cùng được Đức Phật truyền trao sứ mạng. Và khi truyền trao một việc khó như vậy á, mà không từ nan, và hứa nhận, con hứa với Đức Thế Tôn là con nhận, chúng con nhận và nhận nhất định là làm tròn. Đức Thế Tôn đừng ngại lo, hay chưa? Giá như trong này có một vị nào đạo hữu nam hay đạo hữu nữ, chung nam cư sĩ, chung nữ cư sĩ, hay chung nam thanh niên, thanh thiếu niên, hay chung nữ thanh thiếu niên, hay chung chấm chùa, hay chung tịnh độ, hay chung văn nghệ sĩ, mà khi chúng tôi thôi cô ra cô lãnh đạo cái chỗ đó, mà vị nào đó nói dạ thưa thầy, thầy giao con nhận liền, khó khăn thầy để con, thầy đừng lo, cứ ngủ đi, thầy lo soạn kinh đi, giảng đi, chuyện đó để con, chuyện gì chứ ba, cái chuyện đi cứu trợ lắng nhắn là để con làm cho, thầy ngủ đi. Nếu được vậy thì chắc là thanh bình, và tôi chắc sắp chứng thành Bồ Tát. Hơn nhau có một chữ thời mà thôi, nhưng ở đây hơn nhau có một cái nhân sự sau lưng mà thôi. Chừng nào quý vị ý thức được cái sứ mạng Hoằng Dương Chánh Pháp, chừng nào quý vị ý thức được cái nụ cười trên môi của những người khác, chừng nào quý vị thấy quý vị là những vị đệ tử trung thành của Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức, chừng nào quý vị gia nhập vào trong cái hàng ngũ Bồ Tát không tuổi không tên, rừng không tên, núi cũng không tên, đất cũng không tên, biển cũng không tên, nhập hạnh Bồ Tát sao mà có tên. Chừng nào quý vị đến với đạo tràng không cần danh, không cần lợi, không cần phải thầy trụ trì ra cửa ngõ đón, phải ca ngợi tới rừng xanh, âm thầm làm việc, rồi hào quang này sẽ chiếu tỏa, và có lẽ quý vị tự động đến nhận Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức, từ đất vọt lên với Đức Phật, chứ không phải Đức Phật phóng hào quang xuống mà đào mấy ông Bồ Tát đó lên. Quý vị thấy rõ chứ? Đà. Cho nên cái chỗ này toàn bộ kinh nó thành công nhất, và tôi cũng thích nhất, tôi khao khát đợi chờ nhất, và tôi ăn ý nhất là cái chỗ đó thôi, cái chỗ mấy ông Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức nhận trách nhiệm, chỗ đó là tuyệt vời nhất. Đức Phật vừa truyền trao sứ mệnh thì hàng vô danh Bồ Tát liền nhận lãnh sứ mệnh, không hề từ nan, không đặt điều kiện à, không đặt vấn đề, thật là một tấm gương trong sáng để những ai còn lững lờ, tư tưởng còn lưng chừng, soi vào hầu tỉnh thức. Sau cái đoạn kinh này để rồi tỉnh thức, thức lấy cái trách nhiệm mình để mình là một thức giả, không phải đợi ai nhắc, không phải đợi ai mời, không phải đợi ai phân công, không phải đợi ai năn nỉ, à, tự nhận lấy trách nhiệm. Khi Phật nói là các vị đã nhận liền. Các ngài vô danh Bồ Tát chẳng những chấp nhận suông mà còn phát lời thệ nguyện, chẳng những phát lời thệ nguyện mà còn cam kết xin Đức Phật, chứ có ngại lo. Các ngài hứa, các ngài lại còn hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm. Đã, mà hoàn thành trách nhiệm thiệt, nếu không có các ngài thì giờ này kinh Pháp Hoa không còn lưu truyền đâu. Đã, mà phổ truyền khó khăn hơn hồi Đức Phật còn tại thế. Hoa sen diệu pháp Liên Hoa nở trên đất Nhật, à, hôm nay tới 50 triệu hội viên thì ít nhất á, cũng khoảng là 5-3 ngàn cái đầu đã rơi. Hồi Đức Phật đâu có, khó lắm. Nếu không có những vị vô danh, không tên không tuổi, thì ai là người duy trì cái kinh Pháp Hoa tới ngày nay, ai phổ truyền cái pháp thành Phật tới ngày nay? Và đoạn cuối của phẩm kinh, Đức Phật Thích Ca tiến đưa chư Phật phân thân, và Đức Phật Đa Bảo hoàn về với bốn quốc. Đồng lúc hàng Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất nhận lãnh trách nhiệm sứ mệnh phổ truyền pháp diệu nhập đời, để chuyển đời đi vào với diệu hầu thành Phật, thì coi như việc nó hoàn chỉnh. Cho nên Đức Phật Thích Ca Như Lai mới tiến đưa chư Phật phân thân từ khắp mười phương, nay xin hoàn về với bốn quốc. Đức Phật Thích Ca vui vẻ nói rằng: chư Phật phân thân thấy đều tùy theo chỗ bốn quốc mà an trụ. Tháp của Đức Phật Đa Bửu Như Lai cũng hoàn về bốn quốc. Đã, nếu quý vị không chú ý đoạn này thì không biết là mình ai hỏi tắt ngang cái tháp Đa Bảo đến thì trong phẩm Đa Bảo Như Lai, à, nhưng mà Đức Đa Bảo chừng nào về quý vị quên mất. Tới cái phần chúc lệ này thì về. Đã, chỗ này có thì giờ sẽ mổ xẻ rộng ra. Đức Phật Thích Ca thông báo cái lời đó rồi thì chư Phật phân thân có khắp mười phương hiện đang ngồi trên tòa thư tứ dưới tàn cây báu, kể cả Đức Phật Đa Bửu Như Lai đang ngồi trong bảo tháp cùng vô số đại Bồ Tát hàng thượng hạnh, kể cả Tôn giả Xá Lợi Phất cùng hàng thánh Thanh Văn, chư vị tỳ khưu, tỳ khưu ni lẫn tứ chúng, và trời thần quỷ rồng cả thấy đều vui mừng hoan hỷ. Đó, đó là phẩm chúc lị đến đó hết. Bây giờ ta đi phần giảng luận của phẩm này và tóm kết phẩm kinh. Qua phần giảng luận nữa thì chúng ta nghỉ ít phút văn nghệ ngâm thơ nghe. Hôm nay có cô Tô Lan ở đây không, xin ngâm cái bài thơ mà tôi hứa với lại đạo tràng là cái bài thơ ca ngợi cái bà Phi ở ngoài cung đảo. Và ai cho chúng tôi xin một người hoặc hai người trong cái văn nghệ quần chúng lên ngâm cho chúng tôi, hay là hát chúng tôi 3 tiết cho nó xả cái đầu một chút rồi tôi mới vào tâm kết. Bây giờ tôi chỉ đi vào phần văn luận của nét thứ tư cuối cùng của phẩm kinh. Sứ mạng của Đức Phật và cái nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chuyển pháp diệu nhập đời để hóa độ cho đời, nói cách khác là hóa độ cho chúng sanh thành Phật. Cái bản nguyện đó đến hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hoàn thành bản nguyện. Suốt thời gian dài Đức Phật chỉ tha thiết có bao nhiêu thôi, nhưng bây giờ đã có hàng Tầm Địa Vọng Xuất nhận lãnh sứ mệnh và hứa làm tròn
và còn thể nguyện và còn thỉnh cầu là Đức Thế Tôn chẳng nên ngại lo, chúng con sẽ hoàn thành. Vậy thì còn gì để nói nữa? Cho nên bao nhiêu công trình, bao nhiêu công phu, từ khi vận dụng thính mời âm thầm cho cái đức Na Báo từ đất vọt lên hiện báo tháp, muốn hiện báo tháp phải trước chư Phật phân thân, trước chư Phật phân thân về phải mở rộng quốc độ, mở rộng quốc độ rồi có chư Phật phân thân rồi, mà không có Bồ Tát mười phương tới, cho nên thính mời Bồ Tát mười phương tới, Bồ Tát mười phương tới phải mở rộng quốc độ nữa, nhưng mà nhìn trong đó là những vị chứng nhân mà thôi, còn những người trách nhiệm đã thay Như Lai thì chưa thấy. Cho nên bản nguyện của ngài Bồ Tát đồng địa vọng xuất đến, Đức Phật vui mừng quá. Đáng lẽ khi lên đó thì Đức Phật truyền trao liền, phú chúc liền, nhưng mà ngài phải trải qua và trải qua những bài pháp nữa. Nào là an lạc hạnh, thấy không? Nào là công đức, pháp sư công đức, nào là thường bất khinh, và cuối cùng là ngài dùng thần lực, Như Lai thần lực, để hiển dương cho cái chân lý nó là như thế hoàn chỉnh. Khi hoàn chỉnh rồi thì ngài đi vào phần chúc lễ. Thực ra Đức Phật đứng lên và xoa đầu và chúc lễ, đạo tràng cũng không ai biết, không biết là ngài chúc lễ cho ai, ngài chọn đúng cái chỗ. Cho nên khi hoàn chỉnh rồi đó thì Đức Phật mới công bố: chúng tôi đến đây trách nhiệm vừa xong, đã có người thay chúng tôi, thay cho Như Lai để mà phổ truyền cái pháp làm Phật, cái pháp Phật làm Phật, pháp dạy để cho thiên hạ được làm Phật. Cái pháp đó là cái pháp diệu, cái pháp diệu nhập đời, làm cho đời không còn thô, chuyển từ thô sang tế, từ tế sang vi, để vào diệu, hoàn thành rồi. Vì vậy cho nên chư Phật phân thân, chư Bồ Tát mười phương, kể cả Đức Đại Bồ Như Lai cũng tạm chia tay, ai về chỗ đó, đến đây như hoàn chính rồi. Nhưng chúng ta rời đây, Đức Như Lai còn lại cái đoạn sau mới là quan trọng. Chẳng những đoạn sau của nhiều bộ kinh khác, những bộ kinh tối thượng thừa, mà còn trong bộ kinh Pháp Hoa mấy phẩm nữa quý vị? Sáu phẩm nữa phải không? Phải sáu phẩm nữa không? Sáu phẩm nữa. Chúng ta còn tuần sau phẩm nữa thôi, năm phẩm nữa mắc nợ sang năm. Sang năm cái năm phẩm này có thể là 10 bài hoặc 15 bài, có thể là 20 bài. Rồi xong mình nghỉ Pháp Hoa Kinh, để quý vị nào cần thiết ôn lại bài và học về giáo lý bộ Pháp Kinh cái đó, tạm ngưng cái đã, tích nó lại cái đã, rồi ra xin kiếm việc ra sách cái đã, rồi quý vị học tới học lui trong bộ kinh đó. Cho nên tới giờ này còn 6 phẩm, chủ nhật tuần sau còn phẩm là còn 5 phẩm. Ăn Tết rồi, khai giảng rồi là đi vào Pháp Hoa để hết bộ kinh. Tại sao? Đáng lẽ chưa tới chúng ta không nên nói, nhưng mà bây giờ nói trước. Tại sao đến đây rồi đã đưa khách ra về, trong nhà đã giao cho con, thế mình để rồi mình đi chơi rồi, mà tại sao Đức Phật lại còn tiếp tục diễn giảng nữa? Quý vị có hiểu không quý vị? Tại sao vậy? Tôi một ví dụ hơi đời một chút, không? Quý vị nuôi con lớn rồi cưới vợ cho nó, giao chùm việc của cái nó, giao nhà giao cửa cho nó, rồi đưa khách ra về, những người khách tới dự cái lễ đó và giữa làng xóm giấy tờ đâu rồi đó, xong rồi gì? Vậy thì còn ở nhà chi vài năm nữa, dạy thêm chi những lời nữa, không? Phải tham mưu, phải cố vấn, phải đứng đằng sau đỡ nó đã chứ, mới giao bỏ đi liền nỡ nào vậy. Cho nên quý vị, cái chỗ này tôi muốn nhắc quý vị, tới giờ tuổi quý vị nên làm cái phẩm chúc lụy, lập gia đình cho con trai hay con gái. Nếu không có con trai con gái cháu, nếu không có cháu thì người hàng xóm mời giao cho nó, rồi cố vấn ít năm đi học giáo lý về gợi ý cho nó, tham mưu cho nó thành, và có thể nó rộng hơn mình,
giỏi nó không giỏi hơn mình, nhưng rộng nó rộng hơn mình, giao cho nó. Thấy không? Cho nên trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, Ngài hoàn chỉnh cái gì đều hoàn chỉnh hết. Còn chúng ta trước khi ra đi không hoàn chỉnh cái gì hết, cho nên quyên luyên bệnh rịn mà khi chết không ra đi được cái cõi siêu thoát. Siêu thoát chưa siêu thoát là làm gì có giải thoát, là vì mình không bệnh rịn, mình không cắt được cái bệnh rịn, mình lằng nhằng không có cái là không lằng nhằng. Cho nên đến đây quý vị thấy rõ là Đức Phật chỉ nói rất ngắn. Đến hôm nay chư Phật phân thân có thể hoàn đáo bốn quốc trở về lại chỗ cũ, chư Bồ Tát mười phương cũng vậy, và Đức Đa Báo Như Lai cũng xin thính Ngài hoàn về bốn quốc. Hết rồi. Nhưng mà rồi sẽ tới cái chỗ Diệt Vương nữa, phải bày thuốc người ta, rồi phải tới Diệu Âm nữa, rồi tới Quán Thế Âm nữa, rồi tới Đà La Ni nữa. Cái đó mới là tuyệt chiêu, đi vào tim túy của cốt lõi của vấn đề. Nhưng mà rồi cuối cùng chưa, cái tâm nó chưa bừng lên, cho nên nhốt cái tâm sở, 51 cái tâm sở về cho 8 cái tâm vương, và rút cái 8 tâm vương rồi trở về thì nó vẫn còn tà tâm. Diệu Trang Nghiêm Vương vẫn là tâm tà, cho nên chuyển cái Diệu Trang Nghiêm Vương á trở về với tâm chánh, trở về với chánh. Lấy cái gì chuyển? Lấy cái gì? Tịnh tạng là cái nào? Tịnh nhãn là cái nào? Và tịnh đức khu nhân là ai? Trong mỗi người đều có đủ đó hết. Trong các căn các thức của quý vị là đủ ba nhân vật đó. Và cái ông Diệu Trang Nghiêm Vương là ai? Là tâm. Nhưng khi Đức Phật cũng chỉ cái tâm cho chúng sanh và chỉ cái tâm cho hàng Bồ Tát, để hàng Bồ Tát nắm cái đó để mà điều hành đó, thì Đức Phật chưa vừa lòng, cho nên mới chuyển sang về hạnh Phổ Hiền, Phổ Hiền Đại Hạnh. Khi sang hạnh rồi đó thì mới chuyển vào bộ kinh khác. Tương tự của các nét nó là như thế. Bây giờ trước khi vào phần tóm lược, nghỉ một chút, quý vị uống nước uống non, nghỉ ngơi thở ra thở vào, ngồi nâng tay nâng chân, rồi nghe văn nghệ. Xin đạo hữu Hằng Vang giúp cho cái chương trình văn nghệ hôm nay độ chừng 3 tiết mục. Có không? Ông Hằng Vang có đây không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay Trúc Hiển lại đến với đạo tràng với bài thơ của thầy đề tại An Sơn Miếu, nơi thờ bà Hoàng Phi Yến Ái Phi của Nguyễn Phúc Ánh. Đốt nén hương về tạ Chúa công, căn vua nên nổi tội thân một thuở ngồi chưa vừng bia đá nghìn năm vết vẫn còn máu chảy ruột mềm đau phần thiếp nổi ra sao thịt thỏa tình ông sâu núi thẳm hoa mơ lệ. Đã khóc cho con lại khóc chồng, sông sầu núi thẳm hoa mơ lệ. Đã khóc cho con lại khóc chồng. Và tiếp theo là bài quả. An Sơn Kỳ Miếu tưởng ghi công, tiếc liệt ngàn vua bởi gì đồng. Nguyện Chúa phù tăng tình nghĩa bạc, hoàng phi vì quất nét bia còn. Đường
Suối Ngọt Từ Bi, thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bửu, Hằng Giang phổ nhạc.
Tuyệt nhất trên đời, hãy
tận hướng đi. Mẹ là suối ngọt từ bi, mẹ là suối ngọt từ bi, mẹ là suối ngọt từ bi.
Sự chỉ đạo của Thượng Tọa Thiền Chủ, tôi xin đọc thông báo cứu trợ của đợt năm của ban từ thiện tại Tổ đình Quán Tham. Qua 4 đợt cứu trợ tại Long Hải, Trà Vinh, Côn Đảo và Cầu Kè đạt hiệu quả tốt. Đợt thứ 5 dành riêng cho đồng bào dân tộc Châu Ro và Ca Ho ở Cát Tiên, Đồng Nai và Lâm Đồng, gồm 250 phần quà, khởi hành vào lúc 2 giờ chiều ngày 12 tháng Chạp năm Đinh Sửu, nhằm ngày 10 tháng 1 năm 98, tức là chiều thứ Bảy, tối ở lại và ngày sau ra về. Nếu phân phối quà xong, sớm phái đoàn sẽ đi tham quan nơi di tích của dân tộc Phù Nam ở Nam Cát Tiên. Quý vị tham gia phái đoàn hoặc gửi tặng phẩm vật, hoặc liên lạc, xin liên lạc văn phòng ban từ thiện Tổ đình Quán Thế Âm, hoặc điện thoại số 8448905. Trân trọng thông báo Tổ đình Quán Thế Âm. Trụ trì kiêm trưởng ban từ thiện Thượng Tọa Thích Thân Bửu, ấn ký A Di Đà Phật.
Thứ Bảy tới đây, chiều thứ Bảy là tổ đình chúng ta đi cứu trợ cho đồng bào dân tộc Ca Ho và Châu Ro ở Nam Cát Tiên. Chỗ đó cảnh đẹp lắm. Nếu quý vị nào tham quan
thì một buổi chiều và một buổi sáng chủ nhật cố gắng về cho kịp để chiều chủ nhật ở đây là chúng ta tu học Pháp Hoa Kinh. Chuyến đi đó tôi cố gắng hướng dẫn và tôi cũng về cho cố cho kịp. Nếu chiều đó mà lên sớm, sáng mình đi thăm mấy cái chỗ cánh đẹp. Chỗ này là hồi trước đó là nó có cái kinh đô, cái thủ đô của một cái dân tộc Hồ Nam. Bây giờ cái dân tộc đó là họ mất rồi, nhưng mà những cái di tích đào lên được rất là văn minh. Chỗ đó gọi là suối tiên, mà cát tiên là cái bãi cát đó nó đẹp lắm, nó có nhiều huyền bí lắm. Cái bài thơ hồi nãy không phải bài thơ của tôi, nhưng bài thơ đó là khuyết danh, chưa tìm ra được tên người. Qua phần nghỉ xả hơi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào để tiếp tục phần tóm lược của Pháp Kinh. Trước khi vào phần tóm lược, mời quý vị cùng với chúng tôi đọc một lần ngũ bộ chú cho nó xả hơi một chút. Quý vị tự động tập nha, cho nó đỡ mỏi. Rồi, bắt đầu chúng ta trì ngũ bộ chú một lần.
Om Lam Om Si Lam Om.
Qua phần chánh văn và phần giảng luận đại cương, bây giờ chúng ta vào phần tóm kết của bài học hôm nay của Pháp Kinh Chúc Lỵ. Cái lo âu của con người là cái thế hệ nối tiếp, người nào cũng canh cánh bên lòng cái thế hệ nối tiếp. Nhưng cái thế hệ nối tiếp đó nó rất là khó khăn, cái thế hệ kế thừa nó rất là khó khăn. Ai không muốn thành công, khi mình nhắm mắt rồi trả hết tất cả những gì lại cho cuộc đời thì cái hoài vọng là cũng muốn là cái tư tưởng của mình, việc làm của mình, hạnh nguyện của mình có người nối tiếp, phải vậy không? Nhưng mà đa phần quý vị ngồi có mặt ở đây bây giờ đây có nhiều vị chưa biết ai nối tiếp, khó lắm. Đây là một cái phương thức rất là cực kỳ khó. Cái nói là hiểu kinh nó khó nhưng ráng hiểu được, tu theo kinh khó nhưng mà tu được, ráng tu có người tu được, nhưng mà làm theo như kinh rất là khó. Làm đúng phương pháp á, còn phải đòi hỏi con người nữa. Nhưng con người bây giờ chúng ta làm sao? Đây là cái mối gút rất khó. Cho nên giải mã nó là vì chúng ta chưa hề cầu nguyện. Bắt đầu hôm nay có phẩm kinh này, quý vị, chúng tôi, nói chung là chúng ta hãy cầu nguyện người kế thế. Nói cách khác là người truyền thừa. Tổ Trúc Lâm Yên Tử, ngài là một vị vua, rồi ngài giao ngôi cho con, ngài làm Thái Thượng Hoàng, rồi ngài xuất gia lên trên núi Yên Tử, cất chùa ở trên núi và lập ra thiền phái Trúc Lâm. Một ông vua, một ông Thái Thượng Hoàng, một ông Đại Hòa Thượng, nhưng mà ngài không tìm được người kế thế. Đã. Cho nên cuối cùng ngài gần già rồi cũng không biết làm sao, ngài mới phải đi từ chỗ này sang chỗ kia, chỗ kia sang chỗ nọ, đi khắp nơi. Một hôm đó ngài đi ngang qua đường, bỗng có một cậu thanh niên
ra đón đường ngài quỳ lạy xin xuất gia. Ngài hỏi bao nhiêu thì cậu trai đó khoảng 20 tuổi, hỏi tên họ gì. Dạ thưa hòa thượng, con là Đồng Kiên Cương. Tại sao là Đồng Kiên Cương? Con họ Đồng, gia tộc con tên họ Đồng. Kiên Cương á, khi mang thai con, mẹ con phá thai không biết bao nhiêu lần mà không sảy thai, cho nên đẻ ra đặt là Kiên Cương. Con sinh ra không ăn mặn được và con tha thiết muốn xuất gia. Hôm nay hòa thượng đi ngang qua, con thấy con xin cho con xuất gia. Hòa thượng tổ mới nhìn thấy tướng mạo và nhận làm học trò, đem vào một cái chùa gần bên đó cạo tóc cho làm sa di rồi gửi đó. Ngài đi cấp đó đây hơn một năm gì nữa đó, ngài trở về, về rồi ngài mới dẫn về tại Trúc Lâm. Năm sau và năm sau nữa, tức là người học trò đã ở với tổ khoảng 3 năm thôi. Sáng mùng 1 hôm đó, ngài đăng đàn thuyết pháp như thường lệ của mỗi năm, là vua đến thăm hòa thượng, mà cũng là thăm thái thượng hoàng, mà cũng là thăm cha mình phụ hoàng, mà cũng là thăm vị tổ của thiền phái Trúc Lâm, vị là vua sải, vua tăng của đất nước, vị quốc sư của đất nước. Tổ đang thuyết thời pháp độ chừng một nửa thì tổ xây ra, người học trò Đồng Kiên Cương đó đang đứng quạt hầu, thì tổ bảo là con bước lên trên pháp tòa giảng thế cho ta đi, ta đừng mệt. Ông kia thì bất đắc dĩ mới lên ngồi, rồi tổ mới xây ra bước xuống pháp tòa và ngồi trong một cái ghế khác và nói rằng kể từ hôm nay người học trò này ta đặt hiệu là Pháp Loa, và thay mặt cho ta để quán lãnh chư tăng trong toàn quốc và làm vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nếu kể ra thì tổ thứ mấy chứ không phải là tổ hai, nhưng kể từ cái Trúc Lâm Yên Tử đó thì vị đó là tổ thứ nhì, và đồng thời là làm quốc sư cho nhà vua. Nhà vua phải quỳ xuống lễ để đầu năm mùng một Tết rước vị tăng trẻ này làm quốc sư. Cái đây chuyện ngẫu nhiên, tổ Trúc Lâm không thể tìm được ha. Nó có cái nhân duyên thầy trò. Và đến đời thứ ba là tổ Quyền Quang, rồi đến đó nó tiệt luôn, tìm không ra người kế thế thứ tư. Vậy mà bây giờ đây, thời đời nhà Trần nó vinh hiển như vậy, nó vang dội như vậy, Phật pháp lưu hành như vậy, mà không tìm được người kế thế cho tới thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tới thứ ba là nó đã tiệt mất ngoài rồi. Cho nên bây giờ quý vị việc nhà, việc nói tiền để thờ ông thờ bà, thờ cha thờ mẹ, thờ Phật ở trong nhà và sâu lo cái nền đạo đức trong tập họ. Nhiều vị có mặt ở đây đang thấy ở sau lưng trống rỗng, kể cả chúng tôi cũng vậy. Cho nên hôm nay giảng phẩm chúc lụy này, chúng ta gia tâm cầu nguyện, cầu nguyện cho ở trên chư thiên long thần hộ pháp các ngài đưa đến cho chúng ta. Chúng ta không biết hồng kim hết, cũng như chúng tôi, thực ra đệ tử của Bồ Tát Quán Đức 200 mấy chục vị xuất gia lần, nhưng mà khi ngài tự thiêu, sắp tự thiêu, ngài nói với ủy ban liên phái, ngài nói là ngài không có ai là đệ tử xuất gia hết, chỉ một mình tôi có ông học trò này, ông Thông Bửu đây thôi, ông còn nhỏ, giáo hội giúp đỡ cho ông. Nhưng khi thầy tôi nằm xuống thì giáo hội đã không giúp đỡ, mà giáo hội càng đàn áp. Nhưng tôi may thay là tôi còn sống và tôi ở trong thành phố được. Chứ còn hồi lục tổ phải mang y bát trốn ở trong rừng 15 năm với đàn thợ nai, thợ săn nai. Nó nhiều mặt lắm. Nè, cho nên cái người kế truyền đó sẽ dĩ mà Đức Phật phải chờ đợi tới cái độ này để mà chúc lụy đó. Là Đức Phật muốn có mặt Đức Đa Bửu Như Lai và Bảo Tháp, có mặt chư Phật phân thân, có mặt chư Bồ Tát nhiều phương, và chư Bồ Tát hiện hữu và pháp hội lúc bây giờ trời thần quý đồng đầy đủ để ủng hộ những vị Bồ Tát vô danh này thay mặt Phật đế mà phổ truyền cái pháp diệu. Cho nên cái phần hộ trì bên ngoài cũng rất cần thiết. Bây giờ trước mắt và hiện tại, từ trước tới nay chúng ta tu hành á, chúng ta cứ nghĩ việc khác mà chúng ta không nghĩ việc kế thế, ta không nghĩ việc kế truyền. Chúng tôi cũng như quý vị cũng vậy, nhiều vị bây giờ đang trống trải, trong các liên chúng cũng vậy. Cho nên tổ chức nào, quốc gia nào, đoàn thể nào mà mình thấy cây tre nó nhỏ mà cái mục măng nó lớn á, thì mình thấy đây là điểm tốt. Con hơn cha là nhà có phước, trò hơn thầy thì nó mới được hiển vinh. Đừng nên đàn áp con mình, đừng nên đàn áp học trò mình. Và nếu như không có con thì phải truyền cháu. Nhà Tống sở dĩ không truyền con mà chỉ truyền cháu, cho nên nhà Tống giữ được lâu, lâu nhất của những thời đại phong kiến của nước Trung Hoa. Thời vua Nghiêu vua Thuấn cũng không truyền cho con mà truyền cho cháu, truyền cho người ngoài chứ, truyền cho người hiền, cho nên thiên hạ thái bình. Cho nên không nhất thiết là phải là đệ tử xuất gia theo mình, hoặc là quý vị cũng không nhất thiết là con ruột mình đẻ ra. Trong công ty không nhất thiết là những người có cổ phần cao mà kế tiếp cái vị giám đốc. Đã. Cho nên việc phó chúc, hàng Bồ Tát theo Đức Phật biết bao nhiêu, hàng đệ tử Thanh Văn theo Đức Phật còn tại đó, hàng Bồ Tát mười phương từ xa đến biết bao nhiêu, hàng Bồ Tát phân thân và chư Phật phân thân biết nhiêu. Nhưng tại sao Đức Phật lại truyền trao phú chúc, giao cái sứ mệnh cho Bồ Tát vô danh? Cái này, cái điểm kết của phẩm kinh hôm nay để cho quý vị đặt lại tầm nhìn. Đừng nghĩ người đó cùng địa phương với mình, đừng nghĩ người đó là dòng họ bà con tộc họ của mình, đừng nghĩ người đó là con cháu của mình, đừng nghĩ người đó là đệ tử của mình, lại càng không nghĩ người đó là con ruột hay con đẻ hay con nuôi của mình. Nhiều khi con cháu nó phá mạt nhà mạt cửa. Đã. Từ việc sự tướng không thành thì Phật lý tánh, việc lý tánh cũng không bao giờ thành. Lòng chúng ta không an ổn trước sự việc thì chúng ta khó mà tu trì. Cho nên cái chỗ mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập định để giao cho 16 vị sa di, đó là một mở đề để cho chúng ta tập sự giao lần cho người thế hệ trẻ. Đến hôm nay phẩm chúc lỵ là thật sự giao, giao thật sự mà giao cho ai? Tại sao giao cho Bồ Tát Tam Địa Giống Sức? Là những người này ta sống không tên không tuổi, không danh không lợi, danh lợi không màng, tuổi tên không có, ta chỉ biết phục vụ mà ta không hề có thụ hưởng. Phải chọn tiêu chuẩn người như thế. Đã. Lưu Bá Ôn tiên sinh trước khi chết chôn mũ vàng dưới đất và viết một quyển sách, tới một cái tiệm đồ gốm mua cái gối bằng gốm bằng sành, bỏ trong đó bít đầu lại, mua giá mắc 10 lần cái gối khác, dặn người bán cái quán hàng gốm đó, hàng sành đó, sành sứ đó, chừng nào ai mang tên Thiệu Khăn Tước thì ông đưa cho cái gối này. Lưu Bá Ôn tiên sinh chết đi rồi, lúc đó hình như Thiệu Khăn Tước chưa sinh, còn con của Lưu Bá Ôn đã lớn rồi, nhưng không giao cho con mà kiếm cái người nào Thiệu Khăn Tước, cho nên trên gối nó viết là Thiệu Khăn Tước thừa nhận cái di bảo này. Cho nên tới đời ông cha nhà gốm nó chết đi, ông con lớn lên, một hôm Thiệu Khăn Tước lớn lên cũng có học chút ít dịch lý, đi ngang qua thấy cái gối thích, cho nên bước vào ông bán cho tôi cái gối kia. Thì người chủ nhà sành sứ đó nói là không, cái gối này cha tôi dặn là không có bán. Hồi xưa có cái ông đó, ông nói ông là Lưu Bá Ôn tiên sinh, ông để cái gối lại, ông phải chờ người nào có mang một cái tên như vậy đúng trong gối ông đã đề thì được nhận, còn bán không bán. Thì ông kia hỏi tên ai, ông nói tên đó là Thiệu Khang Tiết. Ông kia hết hồn, ông nói Thiệu Khang Tiết khi chết tôi chưa sanh, Lưu Bá Ôn chết thì tôi chưa sanh, Thiệu Khang Tiết là tôi. Thế là đem ra cái gối, thấy ông đề chữ sẵn trong đó, và ông ta mang về dòm tới dòm lui, rung rinh cái gối, thấy lúc lắc đập cái gói ra thì trong đó một quyển sách dịch lý tóm lược lại những điều bí ẩn của ngành dịch lý. Từ đó Thiệu Căn Tiết nắm cái đó bung ra và trở thành một nhà đại dịch lý tài ba của nước Trung Hoa, và theo cái phép dịch đó tới cái nhà của Lưu Bá Ông Tiên Sinh đào lên một hũ vàng, lấy hũ vàng giao lại cho con của Thiệu, của Lưu Bá Ông Tiên Sinh. Cái lối truyền của người xưa nhiều cái nó ngắt nghéo ha, trong chúng ta có lẽ chưa ai nghĩ đến. Cho nên nhiều vị hòa thượng nằm xuống á, thì người học trò nó lên nó thay quyền phá tan thành cái chùa đó. Nhiều vị tổ sư nằm xuống á, thì nhiều người học trò bước lên á, phá tan thành cái tổ đình đó. Nhiều cha mẹ nằm xuống, tộc họ nằm xuống á, thì cháu con ở tộc họ nó phá tan thành cái gia tộc đó. Chuyện đó rất là rõ ràng trước mắt nhưng không ai thấy, và nếu có ai thấy cũng không thể làm được. Cho nên hôm nay trong chúng ta không thiếu gì người đang khắc khoải, đang trăn trở, đang rầu buồn, đang lo lắng việc này. Vậy thì quý vị đồng ý với chúng tôi không? Nếu đồng ý chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Mỗi người ai cũng có những cái hệ kế thừa à, cũng có con người kế thừa. Nhiều gia đình giàu lắm nhưng khi chết rồi của cái nó trôi về đâu à, trôi về đâu không biết. Và khi còn sinh tiền thì người ta đời xưa người ta có gọi là ăn mắm mút giòi. Người ta con mắm á, để đậy không kỹ cho nên con giòi nó sinh trong mắm á, họ gấp con mắm nó lên á, họ không đổ mà gấp lên họ mút cái con giòi đó, rồi có người đem con giòi đó kho ra ăn. Cho nên sống thì ăn mắm mút giòi, mà chết thì có một cái khác ăn. Ăn mà nó không thờ, không phượng, không tâm, không tích. Cái chuyện đó rất là nhiều. Kể cả những đứa con, cha mẹ thì vinh hiển giàu sang, cha làm thầy, con bán sách, chuyện đó thường. Cho nên trong đời sống tu hành chúng ta phải đi nhiều mặt song song. Phẩm Pháp Hoa Kinh, bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, gọi là liên hoa, tức là hoa sen, mà hoa sen là nhập đời, diệu pháp là pháp diệu. Pháp diệu nhập đời là chúng ta mỗi cái gì cũng phải diệu. Cho nên hôm nay với phẩm kinh này, tôi mong rằng mỗi người ý thức trở lại, chúng ta đi vào phần sự, phần lý, phần tánh, phần tương, các phần nào chúng ta cũng phải đi cho hoàn chỉnh. Và mỗi người từ đây mỗi ngày nên để những giây phút để cầu nguyện, cầu nguyện cho cái dòng tư tưởng chính đáng của mình được nối dài mà không bị đứt quãng, cầu nguyện cho đạo mạch được trường hưng, cầu nguyện cho tất cả quốc thái dân an, cầu nguyện cho gia tộc được hưng thịnh. Mà hưng thịnh là gì? Hưng thịnh là phải có kế thừa. Cầu cho trong gia đình mình được trong ấm ngoài êm, trong thuận dưới hòa, khi mình nhắm mắt về bên kia thế giới thì có người kế thừa thì mới hiển hưng. Ngoài việc cầu nguyện ra, quý vị phải đúng với nguyên tắc mà nhiều phẩm kinh đã chỉ dạy. Quý vị phải sống đúng với những hành động mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống và đã chỉ dạy cho chúng ta. Chỉ có bấy nhiêu. Chúng tôi mong rằng cái phẩm kinh này biến thành sự thật, và nó là kim chỉ nam, nó là chìa khóa để giúp chúng ta mở gỡ những cái bi lối, đi vào trong một cái kho tàng lộng lẫy quy hoàng nhất của cuộc sống của chính chúng ta, mà từ xưa tới nay chúng ta bỏ quên chìa khóa. Trở lại tất cả những gì ý nghĩa cao siêu của phẩm chúc lỵ là chúng ta trở lại với chính chúng ta. Phẩm kinh này không phải chỉ dạy riêng cho hàng Bồ Tát mà lưu lại cho hậu thế, ai ai cũng có thể áp dụng được hết. Ai ai cũng thể tu và ai ai cũng thu được sự lợi ích không lường trên những lời dạy trong phẩm kinh. Chúc quý vị được thành công viên mãn, và mong rằng quý vị mùng 8 tháng chạp này là ngày lễ thành đạo. Quý vị 7 giờ có ở nhà cũng không làm gì, quý vị nên về chùa để dâng một thời kinh lễ thành đạo. Nếu bây giờ, ngay bây giờ mà văn phòng có cái bài kinh thành đạo đó thì quý vị đến xin. Nếu không thì ngày mai quý vị đến, hoặc là bữa đó quý vị về xin mỗi người một tờ kinh thành đạo. cái nghi thức đó rút gọn trong 30 phút, trong đó có một cái bài sám thành đạo, tụng hết bài sám thành đạo tới 7:30 đúng giờ. Sau đó chúng ta sắp ghế bàn để chuẩn bị một buổi lễ. Buổi lễ đó có tính cách hành chánh, tức là ngồi trên ghế và có những nghi thức niệm Phật, giới thiệu và đi vào chương trình. Chương trình đầu tiên là khai mạc cái buổi lễ lý do thành đạo của 6 liên chúng. Sau đó thì dành riêng cho chúng văn nghệ sĩ, do cô Úc Bạch Lan là liên chúng trưởng, tên là liên chúng Diệu Âm, Bồ Tát Diệu Âm. Họ sinh hoạt cho liên chúng văn nghệ sĩ 1 tiếng đồng hồ. Trong tiếng đồng hồ đó, ngoài cái sinh hoạt của chương trình của liên chúng thì họ có những cái tiết mục ca, thơ, vọng cổ, hát. Đã. Cho nên tôi sợ là nghe nghệ sĩ tới bữa đó người ta đi đông rồi mình cũng rất là mệt đấy. Rồi tiếp theo, cái giờ sau mới chia ra cho 3 liên chúng ra mắt 3 ban quán chúng. Thứ nhất là chúng tôn giả La Hầu La. Cái ban quán chúng của họ nó cũng chịch chặt, cho nên bây giờ kiện toàn lại và bữa đó ra mắt. Tiếp theo là liên chúng nữ cư sĩ, tức là liên chúng trí giả đại sư, gồm có 50 chúng nhỏ, cũng kiện toàn cái ban quán chúng và hôm đó ra mắt. Và sau là liên chúng nam cư sĩ, liên chúng Bồ Tát Quang Đức dành riêng cho nam cư sĩ, cũng ra mắt ban quán chúng. Tóm lại là hôm đó lễ ra mắt 3 ban quán chúng, những vị nào được có vinh dự xung phong vào ban quán chúng hoặc là đề cử trong ban quán chúng thì hôm đó phải có mặt. Đừng có để khi đặt tên rồi thì tên thì nghe mà người thì không có, nó nghe nó kỳ cục lắm. Đã. Rồi sau đó thì một vài chi tiết nhỏ, có lẽ quý vị về nhà đúng là 10 giờ. Đã. Đó là cái chương trình mùng 8, bữa nay mùng 6 rồi, mai mùng 7 và mốt mùng 8. Quý vị không những là đi mà nên mời bè bạn của mình đi cho nó đông. Đây là cái dịp để cho bè bạn mình họ cùng sinh hoạt, cùng vui chơi, cùng kỷ niệm lễ. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin nói luôn cho quý vị để quý vị sắp đặt. Chúng ta chuẩn bị cho những ngày lễ kế tiếp cuối năm và đầu năm năm nay cho chu đáo. Vì liên chúng nào cũng từ 4 tuổi trở lên rồi, liên chúng nào cũng học giáo lý có thể là thấm sâu rồi. Quý vị có thể thay mặt cho tôi và cho toàn ban giáo thọ cũng như chư tăng để tổ chức một cái Tết cho nó đạo vị. Vì vậy cho nên còn 1 tuần giáng nữa là 13, rồi đến 20 là tất niên. Hôm tất niên đó về tụng một thời kinh ngắn và làm lễ tất niên, không có giáng, cũng đúng 3 giờ chiều làm lễ tất niên. Các thầy giáo thọ về đông đủ. Nếu vị nào không về đông đủ, chúng ta phải gửi quà để cúng dường cuối năm và đầu năm nữa. Vì Tết nhiều khi quý vị không đi được. Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Muốn sang này bắt cầu kiều, muốn cho hay chữ thì phải yêu mến thầy. Ở đây là không phải hay chữ mà đây là tu học. Không lẽ 6 năm tu học và nhất là 1 năm tu học nay, mình cuối năm mình không có một cái chút cái tình gì để dâng lên đối với các vị giáo thọ sao? Ở đây tôi không cần quý vị phải tiền bạc giàu giàu, phẩm bạc giàu giàu nhưng mà có mặt. À, quý vị muốn cúng cái gì tùy quý vị, không bắt buộc. Cái gì quý vị thích em cúng. À, cũng như chúng tôi nói, cha mẹ già rồi, con đi đâu về đem cho cha mẹ mỗi người tay ổi già. Ông già mình ông nắm ổi nhìn qua nhìn lại, ông cười, cười có 2 ý nghĩa. Ý nghĩa nhất tao già làm sao tao cắn cái tay ổi này ra. Cái thứ hai là ông mừng là con mình nó còn nhớ mình. À, rồi khi đó cái ổi đó ông sẽ đưa cho cháu nội hay cháu ngoại hay đưa cho đứa nhỏ hàng xóm tùy ông. Ý nghĩa nó cái tình như vậy. Hồi nhỏ tôi nhớ là người chồng đem cái cam về cho người vợ. À, người vợ cho đứa con, đứa cho con đem cho ông nội. À, ông nội đã dành cuối cùng đưa lại cho người con trai của ông ấy. Tức là trở lại người chồng, cái cam nó vòng vòng trong nhà nó. Cái biếu kê nó quan trọng. Và không có quà biếu thì chúng ta hoan hỷ. Đừng có nên lạc quên góp rồi nó phiền phức. với một cái lễ cho nó đầy đủ. Tất niên, dĩ nhiên trong lễ tất niên đó là chúng ta sẽ có những gì kỷ niệm để mà nghe, được nghe những chương trình sắp đặt. Nếu kịp thì cuối năm có những cái bài học hay cái gì đó, đó. Và buổi họp mặt ấy, để trao đổi với nhau. Từ đó, từ 20 nghỉ rồi, tới 29 là sám hối, thì quý vị tổ chức mỗi liên chúng hoặc là 5-6 liên chúng hợp lại, tổ chức một ngày kêu là hiệp kỵ cuối năm, cung chung đọc một lá sớ, là chư hương linh có ông bà cha mẹ có quyền thấp tổ của 6 liên chúng có một bữa. Nếu cung vào tối 23 thì tốt, hoặc là trưa 23 hoặc chiều 23 thì tốt nhất. Đã. Rồi ban chúng và quý vị phải làm việc ráo riết để năm nay cái lễ đầu năm nó không lượm thượm như mấy năm. Riêng về phần về làm lễ ở đây thì chắc chắn là 7 giờ để làm lễ rước vía Di Lặc. Rồi trong 6 liên chúng khi làm lễ rồi ra về, khỏi lên chào thầy. Mỗi liên chúng quyết định 1 giờ riêng. Ví dụ như chúng tịnh độ trong chùa là 8 giờ tối. Sau khi tịnh độ rồi, thời tịnh độ đầu năm rồi thì 8 giờ tất cả toàn liên chúng, 2 liên chúng đó đến thăm thầy. Cái liên chúng lào la đó thì nó đi chơi đâu chơi, nhưng mà 10 giờ rưỡi phải về đây thăm thầy, rồi 11 giờ ăn cơm ăn bánh tét tại đây. Cái liên chúng của quý bà đó, liên chúng quý ông thì khoảng 10 giờ là đi đâu xong rồi ghé về thăm thầy. Và liên chúng quý bà đi đâu mệt về ngủ một giấc 2 giờ, 1 rưỡi dậy rửa mặt 2 giờ cùng nghe tới đây. Nếu có chiều một thời kinh xong rồi lên thăm thầy. Cái thăm đó sẽ trao cho quý vị một cái thiệp chúc Tết đầu năm. Và năm nay sẽ tổ chức lại đi từng liên chúng vậy, giúp cho chúng tôi nó dễ dàng. Là buổi sáng 7 giờ cho tới 10 giờ dành riêng cho những Phật tử khác trong liên chúng, trong đạo tràng không có lắng chen. Năm ngoái chúng tôi phát 10.000 cái thiệp, cứ tay này phát, tay kia phát, tay này phát, tới chiều hai cái tay tôi giơ hết lên, cầm đôi đũa nó rung rung, nó mỏi quá hết lên rồi. Và tôi gõ cái đầu tôi nói sao dại quá, mình dại quá không biết ngỏ tổ chức. Năm nay không dại như vậy nữa, tôi sẽ tổ chức một cái khay. Tôi để 4 mặt khay 40 cái thiệp, và tôi chú nguyện vào trong đó, rồi vẽ chữ Om Lam và cầu nguyện trong đó. Xong rồi để cái thiệp lên, tôi để bằng tay dưới có cái gối, tôi kề trong ngôi ngu gì tôi bưng về cho mỗi tay. Rồi mỗi người đi ngang qua chào xong rồi đó thì thò tay vô lấy một cái thiệp ra đi. Quý vị dẫn 10 người trong gia đình, 40 người đi theo, bưng hết cái khay cũng được, tôi có khay khác. Khỏi đưa một người nó phiền lắm. Và khi lên cầu thang này, chúng tôi trái chiếu trong cái phòng lưu niệm cho tới phòng trụ trì, để quý vị mang dép mang giày đi tự nhiên. Đầu năm bỏ dép giày nó phiền quý vị. Rồi từ đó quý vị ra sau lên để tham quan và trở xuống cầu thang cây sung, rồi ra sân đi về. Rất là gọn gàng mà không nghẹt lối nghẹt gì hết. Cho nên năm nay quý vị về có 100.000 người tôi không sợ nữa, chứ đừng nói là 10.000 người nên năm ngoái. Có một năm tôi mang lên trên sân thượng nó mệt quá, mang lên thượng họ xuống một đè tôi một phát thôi, tôi hết ra. Có một năm tôi xuống cái chánh điện tôi phát, họ đè một lần nữa tôi hết hồn luôn, chạy luôn. Còn chút xíu rồi hết, không còn cái thiệp nữa. Năm nay vẫn đi sắp hàng, nhưng đi cứ từng tự từng liên chúng một. Quý vị tự động, thì trong ngày mùng 1, miễn ngày mùng 1 có thôi, thấy không? Mỗi liên chúng năm nay thi đua, liên chúng nào tổ chức đi hành hương liên chúng đó từ mùng 1 bỏ ra thì mùng 2 tới mùng 4 đi hành hương trong thành phố. Mỗi chuyến hành hương vậy, nếu cần chúng tôi sẽ có một thầy hướng dẫn hoặc một vị giáo thọ hướng dẫn và đi riêng. Cho nên bắt đầu từ rằm đây, quý vị liên chúng tổ chức in giấy và tự động bán giấy, bán giấy xe đây. Cho nên 6 liên chúng là 6 phái đoàn hành hương ở trong cái thành phố. Mỗi phái liên chúng về đi 10 chùa là mình đã, đầu năm đạo tràng mình đã cúng dường được 60 chùa. Từ mùng 5 trở lui, mùng 5 quý vị thường mê tín dị đoan sợ mùng 5 xấu, cho nên mùng 6 cho tới 16, 10 ngày đi hành hương các chùa ở ngoại ô. Nếu liên chúng nào đủ khả năng thì đi 3 ngày, liên chúng nào có khả năng đi 2 ngày, ở lại đêm. Liên chúng nào không đủ khả năng sáng đi chiều về, đi ra ngoại ô. Ngoại ô tới Thủ Đức cũng gọi là ngoại ô, tới Biên Hòa cũng gọi là ngoại ô, tới bất cứ chỗ đâu. Mỗi liên chúng đều hành hương như vậy. Với cái chương trình như vậy. Và đầu năm cúng cũng vậy nữa. Năm nay cúng cầu an từ mùng 8 tới rằm, ai muốn cầu an, người nào có cái đầu óc mê tín dị đoan, nếu tôi dâng sao giải hạn hay bà con mình cứ kêu về. Nhưng chúng nào cũng ngày nào, chúng nào cũng ngày mùng 8, tối mùng 8, chúng nào cũng tối mùng 9, tối nào cũng mùng 10, cúng cho tới ngày 14 sám hối là hết. Ngày rằm để cho quần chúng ở ngoài hả không? Mình đừng chen với người ta. Năm nào với thầy đập tới 3 giờ sáng đập muốn nghĩa là ngày, sáng ngày hết nó ngập khạp như con vịt chim vậy, hết chịu nói. Mình an ngon đấy mà mấy ông thầy ông khổ quá không? Cho nên ông thầy nào Tết ông kiếm chỗ ông về quê ông ăn Tết tốn hết, sợ đập sơ trong gì. Nè. Rồi, cầu an trên đường đàn dược sư cũng vậy nữa, mỗi liên chúng cũng một đêm. Đó. Cho nên mọi việc năm nay không biết hòa thượng giám viện có ở trong này, tôi giao hết tất cả việc này cho hòa thượng sắp đặt, quý vị liên lạc với ngài. Và tôi cũng còn nhiều việc khác, nếu quý vị muốn cho tôi thăng năm giảng kinh cho quý vị nghe cho nó thấm thấu, cho nó dễ hiểu, cho nó hài hòa, thì Tết năm nay quý vị ráng dưỡng tôi chút để xài lâu. Còn như kiểu năm ngoái chắc hết chịu nổi. Hết chịu nổi. Qua cái Tết này thôi hết chịu nổi. Cái gì cũng thầy trụ trì hết thì chắc chết. Mình ăn thua là tổ chức cho rất khó học. Cho nên những cái việc hôm nay chúng tôi nói để mỗi vị đều có một ý thức. Rồi ngày mùng 1 là liên chúng nào trực nhật, ngày mùng 2 liên chúng nào trực nhật, ngày mùng 3 liên chúng nào trực nhật, quý vị đăng ký đi. Nếu quý vị sợ mùng 1 trực nhật không được thì quý vị trong chùa ta trực nhật, nhưng mùng 2 phải có người trực nhật. Rồi xây dựng trong chùa, dọn quét mỗi liên chúng như vậy, chia ra một khu để mà lo chuẩn bị Tết. Vì là cái không có sự tướng thì không có lý tánh, mà Việt Nam mình ngày Tết rất quan trọng. Cho nên họ về một ngôi chùa để họ thăm chào mừng mình đầu năm phải có niềm vui. Ví dụ như bây giờ mỗi chúng trồng bao nhiêu cây hoa, những cây hoa đó như thế nào, mỗi chúng quét bao nhiêu cái thước vôi ở trên tường, mỗi chúng như vậy là dọn bao nhiêu rác, chia nhau quý vị làm việc giùm cho rồi chúng tôi một sự chuẩn bị. Và chuẩn bị đó nó có quy mô, có tổ chức. Chúng tôi tin rằng Tết năm nay những cái gì chúng ta học có nhiều năm, nhất là một năm Pháp Hoa, nó sẽ được bừng nở ở nên nụ cười của quý vị, của gia đình quý vị và của tại tổ đình này. Nụ cười ấy biến thành những đóa hoa sen ngạt ngào để cung hiến cho đời, đời sẽ được chất hương thơm. Những hoa sen này không nhiễm, chẳng những không nhiễm bùn mà còn khiến cho ao bùn được thơm ngào ngạt của nhụy sen. Những nụ cười trên môi của Đức Di Lặc như thế nào thì những nụ cười trên môi của những người tu học Pháp Hoa Kinh như thế đó. Chẳng những cá nhân những người đi học mà toàn thể gia đình, thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng đều nở nụ cười như thế. Chẳng những là những người có học Pháp Hoa Kinh mà những người khác tất cả tuần tự rồi sẽ được nở những nụ cười, đầu sẽ nở những đóa hoa ngàn cánh để cung hiến cho đời được đẹp được tươi. Đồng thời hồi hướng cho tất cả các pháp giới, trong đó các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư ma vương, quỷ vương, thần vương và tam đồ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, kể cả các loài cô hồn, các đẳng, chiến sĩ, trận vong, đồng bào tứ nạn đều được nhuần tim công đức. Thời pháp hôm nay nó sẽ thấm sâu, nhất là thấm sâu trong giới quỷ thần, thấm sâu trong giới khuất mặt, các ngài sẽ rất vừa lòng, các ngài sẽ hấp thu rất là chu đáo để hộ trì chánh pháp, để hộ trì Pháp Hoa Kinh, để hộ trì phẩm trúc lụy này cho nó được hoàn chỉnh. Xin hồi hướng đến tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc của quý vị cùng các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc, tất cả trời thần quý rồng và tất cả chúng ta xin kết lại bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và cùng nhau hoằng dương chánh pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta niệm hồi hướng.
con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về các mây tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Thank you.